Đạo Tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 76 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn trang 90. Hôm qua chúng ta học hết phần nói về ba phẩm bậc trung. Hôm nay chúng ta học tiếp theo Đức Phật dạy về ba phẩm bậc hạ. Ở trong kinh văn, Đức Phật dạy như thế này: Lại nữa này A Nan, bậc hạ cõi đó là chư thiên và nhân dân trong mười phương thế giới. Nếu có ai dốc lòng nguyện sinh về nước kia, nhưng nhân duyên chưa đủ để làm công đức lành, thì phải mau phát tâm tùy hỷ và gần gũi các bậc đại sa môn, bậc trí tuệ biện tài, tu lâu trong chính pháp bảo cho cách phát tâm quy y và giữ giới, làm chọn 10 điều lành và các pháp thiện khác, phát tâm nguyện chỉ danh Đức Phật Vô Lượng Thọ, nhấn đến trong 10 niệm, đem những công đức ấy cầu sinh về cực lạc, thảy đều được như nguyện. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật ngài dạy về ba phẩm bậc hạ, tức là hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm thượng sinh. Ngài nói rằng cũng nếu có các bậc chư thiên và loài người, chư thiên và nhân dân tức là loài người. Ở đây đối tượng của ba phẩm bậc hạ này cũng là chư thiên và nhân dân, tức là con người chúng ta đó. Đối tượng là loài người chúng ta. Ngài nói rằng ở khắp trong mười phương thế giới, nếu có vị chư thiên nào hoặc là thiện nam tín nữ nào, nhân dân đấy mình có thể hiểu là thiện nam tín nữ. Ở khắp trong mười phương thế giới, nếu mà có ai dốc lòng nguyện sinh về nước kia, nước kia ở đây tức là cõi Tây Phương Cực Lạc đó, nhưng mà nhân duyên chưa đủ. Nhân duyên chưa đủ là sao? Nhân duyên chưa đủ ở đây, ví dụ hôm qua ba phẩm bậc trung á, thì Đức Phật dạy là tuy chưa được làm sa môn, nhưng mà làm được nhiều công đức lớn, phát được đại bồ đề tâm. Ví dụ như là tu chỉ trai giữ giới, lập khởi chùa tháp tượng, ấn tống ba tạng pháp, cúng dường bậc sa môn, rồi treo phan phướn, rồi rải hoa thiêu hương, vân vân, đem vô lượng những việc làm thiện như thế để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. lại nhất tâm trì danh niệm Phật để hồi hướng cầu sinh cực lạc, thì người đó được vãng sinh Tây Phương cực lạc, trụ ở trong ba phẩm bậc trung, đó là trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh. Còn ở đây Đức Phật nói nếu nhân duyên chưa đủ, nhân duyên chưa đủ là ở đây nghĩa là mình rất muốn là phát đại bồ đề tâm để phát tâm thật nhiều tiền tài của cải để làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân. Ấy nhưng mà mình vì cái phúc báo đời trước của mình á, tích phúc ít, tu phúc ít, cho nên đời nay phúc báo nó không có được dư giả. Mình chỉ gọi là đủ ăn đủ tiêu thôi, nói nôm na như thế. Ở trong cuộc sống gia đình chúng ta chỉ đủ ăn đủ tiêu, trong gia đình chúng ta chỉ như vậy thôi. Có tâm thì cũng chỉ gọi là để thành tâm được một chút chút về tài vật, tức là về tiền tài của cải, cho thì thành tâm được chút chút thôi, chứ không làm được nhiều như những người có điều kiện về kinh tế khác. Vì kinh tế gia đình chúng ta nó vừa phải, chỉ đủ ăn, đủ tiêu. Thì như thế là gọi là tuy là cũng được thân người đấy, cũng có tín tâm với Tam Bảo, với Phật Pháp đấy, nhưng mà nhân duyên ấy, để cho chúng ta phát cái bồ tâm bồ đề rộng lớn như thế này chưa đủ. Ví dụ như mấy năm trước có hai ba mẹ con gia đình Phật tử ở dưới mạn Hà Nội, ba mẹ con đăng ký cúng dường một pho tượng Địa Tạng để an trí ở trong đại tượng, pho tượng Địa Tạng nhỏ nhỏ đấy, 3 triệu đấy. Mà các vị biết ba mẹ con chung nhau mà phải đến gần một năm trời mới đem lên cúng đủ cái số tiền 3 triệu ấy. Nhưng mà thầy rất hoan hỉ. Hoan hỉ đó làm sao? Không phải là nhiều tiền hay là ít tiền, mà điều quan trọng đây là thấy người ta biết phát bồ đề tâm, biết được nhân quả, biết được cái việc cúng dường Tam Bảo, làm chùa, tô tượng, đúc chuông đó, đó là những cái việc mà công đức phúc báo lớn lao lắm các quý vị. Đấy, chúng ta học ở trong kinh A Hàm, chúng ta biết vì sao mà Ngọc Hoàng Thượng Đế lại được làm vua ở trên cõi trời Đau Lợi. Chính vì nhiều đời nhiều kiếp về trước có Đức Phật xuất thế, rồi Ngài nhập Niết Bàn. Cũng vào thời tượng Pháp, có một ngôi chùa ở nơi vùng sâu, vùng xa, đổ nát. Bây giờ có một cô gái thuộc gia đình cũng giàu có, đến đi qua mới vào thăm cái ngôi chùa đó, thắp hương. Thì cô gái đó bình thường là cái người Phật tử rất là thuần thành, mộ đạo. Vào thăm ngôi chùa đó thắp hương, thì thấy ngôi chùa nó xuống cấp nặng nề, tăng ni trụ trì không có, nhân dân thì cũng không mấy người qua lại, nó xuống cấp cái đến nỗi này, tượng Phật thì long lở, mái chùa thì dột nát, sân vườn thì cỏ mọc tùm, một cái cảnh như thế. Xin thưa các quý vị, chúng tôi đi mấy ngôi chùa, trụ trì mấy ngôi chùa đã có cảnh đó rồi. Không phải nói là cô gái kia mà chúng tôi cũng đã có rồi. Chứ ngày xưa chúng tôi về chùa Khai Nguyên, các vị biết. Đi muốn vào chùa Khai Nguyên mà sắn quần lên lội qua cái cống, phải lội đến gần gần chỗ đầu gối mới vào được. Lại coi cống ở chỗ cái hàng, cái đường hàng Cao Vua mà đường cũ ngày xưa. Mà cái đường ngày xưa nó bé, chỉ đi kéo được xe cải tiến thôi. Tôi nhớ là cái đợt mà về làm cái lễ về chính thức cho tôi về nhận chùa, cụ Vạn Niên cụ về, cụ đi cái xe của Phật tử 4 chỗ về, cuối cùng cái bánh nó cố đi vào, thế là vào cái đường không phải vào tới chùa đâu nhá, vào vào tới cái ngã ba ngoài cái trạm điện, ngã ba ngoài trạm điện, ngoài cái đầu cái hàng dừa chỗ cái đa, vào tới đấy mà cái xe của cụ lúc về không biết thế nào mà nó đi, cái chú lái xe nó đi kiểu gì mà xe nó vừa hai bánh, nó toạt mất xuống đó, cuối cùng là phải gọi ra người ra để khiêng xe lên cho cụ. Đấy, ngày trên nó khổ thế đấy. Mà về cái chùa đó thì các vị biết, mấy gian chùa thì đúng là tượng thì toàn bằng đất nữa. Cụ thì gãy tay, cụ thì chóc sơn. Có cụ thì gãy cả đầu, xong rồi các cụ, các Phật tử lại lấy cái ấy để gắn nó vào, lấy keo 502 để gắn nó vào, nhưng mà đất với keo đây nó chả ăn mấy. Thỉnh thoảng nó lại rơi xuống. Còn ở trên mái thì cái thì bằng tre, cái thì bằng xoan, cái thì bằng bạch đàn, cái thì bằng bương. Ngói thì mấy thứ luôn. Ngói sông cầu này, rồi cái ngói bằng cái ngói xi đen đen ngày xưa này. À, rồi bồ lô xi măng này, rồi ngói di nữa này. À, tức là 4-5 loại gói. Cột thì có cái cột thì phải chống đến 4 cây. Thì hai cây hai đầu này, hai cây hai đầu này không có sợ cái xà nó tụt nó rơi xuống. Đấy. Có chột thì có cột phải chống bằng 4 cây bạch đàn nhỏ nhỏ bằng cái gần một cái phích. Đấy, chùa Triện. Mà về đó thì chẳng có cái gì. Có một cái sân nhỏ nhỏ trước cửa chùa khoảng độ 100 mét vuông thôi. Còn ngoài ra thì nhân dân họ canh tác, trồng sắn, trồng đót, thả trâu, thả bò, nó bậy bẩn hết vào đấy rồi. Nhìn chung quanh thì nó có mấy cái cây xoài cái đấy, họ buộc trâu, buộc bò thì nó bậy bẩn ra đấy. Phân trâu, phân bò đầy rẫy luôn. Đó. Chùa thì toàn mạng nhện. Thì có một tháng các cụ, 20 mấy cụ ra lễ vào mùng 1 ngày rằm thôi. Gọi là ra thắp hương lễ Phật một tí xong lại về. Cả năm thì quét mạng nhện được một hoặc hai lần gì đó thôi. Đó là mạng nhện răng đầy. Nhìn tang thương. Chả nói ở đâu mà xa, nó ngay chùa Khai Nguyên nhà mình. Ngày xưa gọi là chùa Treo. Đó. Cần gì được phải đến nói đến bao nhiêu kiếp trước mới có ngôi chùa như thế đâu. Nhưng ở đây là đang nói cái ngôi chùa của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tiền thân của Ngài là một cô gái. À, đến lễ ngôi chùa đó thì thấy ngôi chùa xuống cấp nhiều quá, cho nên về thì rủ thêm 32 người bạn thân mình nữa. À, có 32 người bạn thân. À, thì cả gì cô nữa rủ 33 người chơi với nhau. Thế là rủ ra tất cả 33 người đó đều góp của ra, đem tài vật của mình ra để nhờ thợ, nhờ thuyền và đi đến gì. Và nhờ dân đó xây dựng lại chùa cảnh đó khang trang, và lại còn thỉnh sư về để trông nom chủ trì cái ngôi chùa đó nữa, lại phát nguyện là hộ pháp để cho vị sư chủ trì cái chùa đấy, để vị sư đó gì hoằng pháp lợi sinh cho nhân dân ở trong khu vực đó. Tại vì cái nhân làm chùa tô tượng của 33 cô gái ấy, mà sau khi xả bỏ báo thân thì tất cả đều được sinh lên cõi trời thứ hai trong dục giới thiên, tức là cõi trời Đau Lợi. Và trên cõi trời Đau Lợi đó thì có 33 cái cõi trời lớn nhỏ ở trên vây chung quanh cái đỉnh núi Tu Di. Cõi trời Đau Lợi Đức Phật trong kinh nói ở trên đỉnh núi, trên chóp đỉnh núi Tu Di, trụ ở trên hư không trên chóp đỉnh núi Tu Di. Và cái cô gái mà đầu tiên khởi xướng và cũng đồng thời cũng là người mà tâm huyết nhất, bỏ ra tiền tài của cải nhiều nhất đó, đó chính là gì? Là Thiên Đế Thích Kiều Thị Ca, mà chúng ta dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Đó là vị vua lớn nhất, cõi nước ở trung tâm nhất, ở trên 33 cõi trời Đau Lợi. Cho nên cõi trời Đau Lợi á, chúng ta còn thấy gọi là cõi Tam Thập Tam Thiên. Tam Thập Tam Thiên tức là gì? Là 33 cõi trời. Đấy thì chúng ta thấy phát tâm làm chùa tô tượng thỉnh chư tăng chủ trì hoằng pháp lợi sinh mà được phúc báo. Từ đó cho đến nay thời gian lâu dài không biết bao nhiêu, tính là không biết bao nhiêu trăm nghìn triệu năm ở thế gian chúng ta rồi. Vì thế giới đó thì sống này, tuổi thọ là 1.000 tuổi, một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế gian chúng ta này. Chúng ta tính đi, một ngày một đêm bằng 100 năm, mà họ thọ 1.000 tuổi. Chúng ta tính. Đấy, sự sai biệt thật là lớn vậy. Cái này ngày xưa mới học Phật đó, chúng tôi cũng nghĩ là làm gì mà có chuyện một ngày một đêm mà bằng 100 năm. Thế xong sau này chúng tôi mới xem những cái thế giới, xem các nhà khoa học nói về trong thái dương hệ của chúng ta, trong hệ mặt trời ấy. Trong hệ mặt trời thì các nhà khoa học nói rằng có rất nhiều những cái hành tinh lớn nhỏ quay chung quanh hệ mặt trời. Hệ mặt trời là lớn nhất. Nguyên mặt trời ấy, nó to bằng 99,6% của tất cả rồi. Trái đất, mặt trăng, sao thủy, sao mộc, sao kim, vân vân đó. Tất cả các hệ như là trái đất, sao mặt trăng, sao thủy, sao kim, sao mộc, sao thổ, vân vân đó. Cộng lại chỉ bằng có gì? Bằng có 0,4% của mặt trời thôi. Chúng ta thấy mặt trời nó lớn mức độ nào. Chính vì lớn như thế cho nên cái sức hút của mặt trời gì? Nó ở giữa trung tâm như thế nó mới quay gì? Tất cả các hệ thiên hà nhỏ mới, các hành tinh nhỏ gì? Mới quay chung quanh nó. Quay chung quanh nó, các nhà khoa học nói có rất nhiều các hành tinh, nhưng hành tinh to nhất sau mặt trời đó là sao Mộc. Sao Mộc lớn gấp 11 trái đất của chúng ta, gấp 11 lần trái đất của chúng ta. Nếu chúng ta đặt trái đất của chúng ta thì chúng ta cứ tưởng tượng đi, chúng ta đặt một cái quả mận so với một quả táo, nó kiểu như thế. Một cái quả mận to to như ngón chân cái so với quả táo đấy, gấp 11 lần chúng ta cứ tính 11 lần. Trái đất chúng ta to như thế này rồi, nhưng mà chúng ta thấy so với hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời và sau mặt trời, chúng ta chỉ bằng 1 của 11 phần mà thôi. Đấy đấy. Trái đất của chúng ta lớn thứ 6 hệ mặt trời. Thì chúng ta mới thấy sao Mộc quay chung quanh trái đất của chúng ta là hơn 100 năm thì nó mới quay hết một vòng ấy, hết một vòng của nó. Đấy chúng ta thấy. Mà đây mới chỉ là ở trên, ở trong hệ mặt trời thôi. Mới ở trong hệ mặt trời thôi. Mà hệ mặt trời ở đây thì vẫn chưa phải là ở đỉnh núi Tu Di. Đỉnh núi Tu Di như trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói thì tất cả gì ạ, tam thiên đại thiên quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca vẫn ở trong gì, ở trong cái núi Tu Di vậy, ở trong hệ núi Tu Di ấy, vẫn chung quanh ở chung quanh cái quanh quanh cái hệ cái núi Tu Di ấy. Mà chúng ta biết là lên tận quái trời Đau Lợi mới gì, mới là đỉnh núi cơ mà. Đỉnh núi ở đây chúng ta phải hiểu này, đỉnh núi ở đây ấy, thì nó cũng gì, cũng kiểu như là một gì ạ, một hành tinh mà. Nhưng mà hành tinh gì, nó quá lớn, nó cực kỳ lớn, nó lớn rồi còn là gấp không biết là nó gấp bao nhiêu trăm nghìn lần mặt trời của chúng ta nữa, không biết là nó lớn là gấp bao nhiêu. Mà chúng ta biết rồi, trái đất của chúng ta này, cái hệ hành tinh mặt trời của chúng ta này, chúng ta biết nó quay ở phía, tất cả hệ hành tinh mặt trời của chúng ta này quay ở phía nam của gì, của núi Tu Di. Mà núi Tu Di ở đây hiểu theo khoa học chúng ta phải hiểu đây chính là gì, nó chính là một gì? Một hành tinh. Kinh Đức Phật thì nói là núi Tu Di. Núi này thì là núi báu. Trên đó thì có rất nhiều những cây thơm, cỏ lạ. Và đặc biệt núi ấy là có màu vàng, rất là đẹp. À, màu vàng mà cái núi đấy gọi là núi Tu Di, đó là núi báu. Trong tất cả các núi thì Đức Phật nói núi Tu Di là lớn nhất. Trong tất cả các núi mà quý thì núi Tu Di là quý nhất. Vì núi đấy thì Đức Phật nói là gần như là bằng chất vàng ròng và các thất bảo và các đồ quý báu tạo thành cái núi ấy. Mà trên núi thì có rất nhiều những bậc thánh tăng như là La Hán và Bồ Tát, Bích Chi Phật, các ngài cư ngụ ở trên đó, nương vào đó các ngài để các ngài ở đó để các ngài tu đạo và độ sinh. Đấy thì cho nên chúng ta học Phật chúng ta đấy cứ liên hệ liên tưởng giữa kinh này với kinh kia, chúng ta mới thấy là đấy, kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói Tu Di, nói thế giới của chúng ta này ở phía nam của núi Tu Di, tức là thế giới này là cả cái thái dương hệ của chúng ta, mặt trời, mặt trăng, trái đất, rồi sao thủy, sao mộc, sao kim, sao thổ, vân vân đó, quay chung quanh cả một thái dương hệ như vậy mà ở phía nam núi Tu Di, nhưng mà ở dưới chân cơ, ở phía dưới chân núi cơ, ở phía chân núi, phía nam của núi Tu Di, thì chúng ta phải biết rằng cái núi Tu Di nó lớn đến mức độ nào. Cho nên chẳng lạ gì mà chúng ta thấy trong kinh này nói quái Tây Phương Cực Lạc là thuần bằng vàng ròng, mà quái nước thì lớn lao, thì to lớn. Vì sao mà to lớn? Vì Đức Phật đã dùng đại thần lực của mình, công đức tu tập đại thần lực của mình mà hợp thành từ 21 vô số quái Phật cơ mà. Chúng ta từ 21 vô số quái Phật để gộp lại thành một cơ mà. Đức Phật Thích Ca của chúng ta là thì giáo hóa trong 3.000 đại thiên thế giới. Mỗi một thái dương hệ như thế gọi là một đại thiên thế giới. Một thái dương hệ gọi là một đại thiên. Nhưng Đức Phật lấy 3.000 đại thiên thế giới như thế là cái nơi để ngài phân thân giáo hóa chúng sinh. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy vì sao mà Đức Phật lại đặc biệt là tán dương khen ngợi việc làm chùa tô tượng đúc chuông. Vì đây chính là biểu pháp cho chúng sinh lâu dài các thế hệ về sau. Chúng ta biết nếu mà không có chùa chiền, không có tượng Phật, không có kinh sách, thì chúng ta biết là giáo pháp của Đức Phật sẽ sớm bị đoạn diệt thôi. Nếu các sư chỉ ra rừng, ra suối, ra lên hang núi, bãi tha ma mà ở, thì chỉ được một thời gian ngắn thôi là Phật pháp gì bị đoạn diệt mất. Cho nên chúng ta biết phải có biểu tướng. Biểu tướng đó chính là chùa chiền, là tượng Phật, là kinh sách của Phật bảo và Pháp bảo. Vì vậy mà chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta thì tăng ni Phật tử chúng ta phải giữ gìn, phải phát huy được những cái giá trị của ngôi thế gian chủ trì Phật bảo, Pháp bảo ấy. Tức là chúng ta thì phải nương vào cái công đức nguyện lực của Đức Phật để lại cho thế gian của chúng ta. Ở trong kinh Niết Bàn ngài nói gì? Sau khi Đức Phật diệt độ, nếu có thiện nam tín nữ nào, hoặc rằng có bất cứ gì người nam người nữ nào, thiện nam tín nữ là những người gì? Mình nói nôm na là những người tâm hướng thiện, những người theo Phật rồi. Còn những người mà gì? Còn họ chưa theo Phật, chưa hướng tâm thiện, gọi là đầu bò đầu biếu vân vân, nôm na như thế. Đức Phật nói chỉ cần này, họ nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, họ biết cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Phật, cho dù là một bông hoa, cho dù là một gì ạ, một cây nến, cho dù là một gì, nén hương, cho dù là một gì, một đĩa hoa quả. Đức Phật nói rằng công đức người đó vô lượng. Sinh ra nhiều đời nhiều kiếp không bao giờ bị nghèo đói, không bao giờ bị khổ sở nữa. Mà nhẫn đến Đức Phật nói còn được sinh lên là các cõi trời dục giới sắc giới. Đấy, công đức chúng ta thế. Công đức nhất tâm một lòng cúng Phật, một ngọn nến, một nén hương, một bông hoa, một đĩa quả, vân vân, mà còn được công đức lớn lao như thế. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy Đức Phật mới nói là nếu mà nhân duyên chưa đủ phát tâm Bồ Đề để niệm Phật để cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi á, mà những nhân duyên chưa đủ để làm các công đức lành như là như bài hôm qua chúng ta học về trung phẩm trung sinh á, như làm chùa tu tượng đúc chuông vân vân đó, tức là họ không có điều kiện nhiều nhưng vẫn có tâm, thì vẫn có tâm. À, ví dụ như lúc nãy thầy nói ba mẹ con chung nhau á, gần một năm trời mới nhoan đủ 3 triệu đồng để cúng một pho tượng, nhưng mà rất trân trọng, rất quý hóa. Vì sao? Vì họ cúng dường bằng cái tâm, bằng cả cái tâm. Như trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói, người nào mà cúng dường tranh ảnh tôn tượng hoặc là kinh của Bồ Tát Địa Tạng á, thì người đó được vô lượng công đức. Nghe thấy danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, đọc tụng kinh điển Bồ Tát Địa Tạng chỉ cần đọc một lần thôi, sau khi chết đi được hàng nghìn lần, hàng trăm lần, hàng nghìn lần sinh lên quái trời đau lợi. Chúng ta thấy công đức lớn lao. Cho nên trong thời gian qua thì nhiều gia đình Phật tử cũng như là người chưa phải là gia đình Phật tử, họ nghe thầy giảng về kinh Địa Tạng, họ mới hiểu về công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, hiểu được cái công đức cúng dường ấn tống kinh Bồ Tát Địa Tạng, kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, hiểu được cái công đức cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Mới sáng hôm nay có một Phật tử nhắn tin cho thầy bảo là nhờ thầy làm sớ để cho nhà con xin được lễ tạ. Nhà con, vợ chồng nhà con cưới nhau 9 năm nay rồi, đi khắp các bệnh viện, lễ khắp các đền phủ, vân vân, thậm chí ra cả nước ngoài để chữa bệnh rồi nhưng mà vẫn không có con, cưới nhau 9 năm. Thế đầu năm 2020 vừa qua, lên lễ đầu năm, thỉnh quyền kinh Địa Tạng về hai vợ chồng phát tâm tụng 21 ngày như lời thầy bảo, ăn chay, giữ giới, hai vợ chồng theo đúng như lời thầy dạy ở trong kinh Địa Tạng để bắt đầu là ăn chay, giữ giới và bắt đầu là tu tập. À, vị này đi từ trong năm chứ, đi từ cái pháp hội tháng 9 chứ, tháng 9. Đi từ pháp hội tháng 9, còn đầu năm là lên lễ tạ thôi. Đầu năm là gọi là lên lễ trình lễ tạ. Lễ trình đầu năm và lễ tạ là đã có em bé, đã có tin vui, nhưng mà vừa rồi mới sinh. Đó, đi lễ vào tháng 9. Pháp hội tháng 9 năm ngoái, pháp hội Địa Tạng tháng 9 năm ngoái. Năm 2020. Thế là chỉ nghe thầy giảng với đến về là xin thỉnh kinh về là tụng. Và hai vợ chồng cúng 3 pho tượng Địa Tạng. Một pho cho vợ, một pho cho chồng. Và bảo cúng 1 pho để cầu sinh con. Thế mà về là được thật. Chúng ta thấy cái này khoa học chả giải thích được. Không thể nào dùng khoa học mà giải thích được các quý vị. Họ đi viện rồi đi làm đủ các thứ rồi nhưng không được. Như về chỉ có thì ăn chay 21 ngày tụng kinh Địa Tạng nhất tâm. Và thế là được. Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng còn là nhiều, rất rất nhiều những cái câu chuyện Phật pháp nhiệm màu do thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường ấn tống kinh sách, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng nữa. Nhiều lắm, nhiều không thể kể hết được các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy, ở trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, Phật pháp đại hải, tín vi năng nhập, chí vi năng độ. Có nghĩa là Phật pháp như biển lớn, có lòng tin thì sẽ được vào, hay là có lòng tin thì sẽ vào được. Có trí tuệ thì sẽ được độ thoát. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là, đấy, cái công đức là do chúng ta phải tu tập. Còn cái phúc đức ấy, là do chúng ta phải gieo trồng bằng cái tâm bồ đề thiện, như là phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, vân vân. Đó gọi là tu phúc. Tu phúc ấy, thì chúng ta sẽ được gì? Sẽ được phúc báo. Sinh ra đời đời không bị nghèo cùng, không bị túng thiếu. Còn tu công đức, tức là chúng ta phải học Phật, chúng ta phải tu theo lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận, đem áp dụng vào đời sống để tu. Ví dụ Phật dạy chúng ta phải bỏ tham sân si đi, thì chúng ta cũng phải học để bỏ tham sân si dần đi. Đấy, cái đấy gọi là tu công đức. Phật dạy chúng ta phải ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, vân vân. Thì chúng ta học ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, đó chính là gì? Là tu tập công đức. Chúng ta thấy công đức với phúc đức khác nhau nhé. Phúc đức là gì? Đem cúng dường bằng tiền tài của cải vật chất, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, cúng dường thanh bông hoa quả, vân vân đó, cúng dường chư tăng, vân vân đó. Cái đấy là tu gì? Tu phúc đức. Phúc đức với công đức khác nhau. Nhưng hai cái đó chúng ta thì thường cứ nó xề xòa. Chúng ta cứ nghĩ là một nhưng không phải. Ấn Tổ với lại Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói rằng hai cái đó là khác nhau. Phúc đức khác với công đức. Phúc đức thì có thể hết, nhưng công đức thì không bao giờ mất đi. Công đức ở đây là thuộc về gì? Do bản nguyện, bản hạnh và cái sức tu trì của chúng ta mà sinh ra. Còn phúc đức là do làm thiện mà sinh ra. Công đức là do trì trai giữ giới, tu hành tinh tiến mà sinh ra. Ví dụ chúng tôi lên giảng cho các Phật tử nghe như thế này, thì đây gọi là gì? Gọi là công đức chứ không phải là phúc đức. Đây là công đức. Nếu chúng tôi lên giảng mà các Phật tử nghe mà hoan hỷ, mà học tập theo để tu hành, thì cái này gọi là công đức. Còn thầy khuyên chúng ta thì phát tâm mà cúng dường tôn tượng, cúng dường làm chùa, đúc chuông, thì cái đó là gì? Đó gọi là tu tập là gì? Phúc đức. Chúng ta tu phúc thì chúng ta sẽ được phúc báo. Ví dụ như kinh phân biệt công đức, Đức Phật nói vì sao mà đời này kiếp này có người lại sinh ra lại được đẹp đẽ, tướng mạo khôi ngô, tuấn tú, anh kiệt, đó là chỉ cho quan trai. Đoan trang, nết na, thủy mị, cầm kỳ, thi họa, cái gì cũng hay, đó là chỉ cho gì? Vẻ đẹp của người con gái. Đức Phật nói do kiếp trước gì? Dâng hoa cúng Phật. Dâng hoa cúng Phật thì kiếp sau thì được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ. Đó gọi là tu tập phúc đức. thì sẽ được cái phúc báo là thân tướng đẹp đẽ. Còn ví dụ như chúng ta đem kinh sách của Đức Phật để tặng cho người ta, hoặc là chúng ta ấn tống kinh sách của Đức Phật để đem cúng dường, đem tặng cho người đọc, người tu, thì ở cái này là nó được cả gì? Được cả phúc đức, được cả công đức. Đấy, chúng ta nhớ cái điều này, cái này là cả phúc và tuệ gì ạ, đều có. Công đức là thiên về gì ạ? Thiên về giới định tuệ. Mà chúng ta đem kinh sách của Đức Phật để biếu, để tặng cho mọi người học, thì khi người ta được học được, người ta giác ngộ được, thì trong đó thì có cả gì ạ? Công đức, và có cả gì? Phúc đức. Cho nên chúng ta biết cái việc gì? Ấn tống kinh sách, cả công đức và phúc đức đều rất là lớn. Chúng ta nói ngắn gọn là gì? Công đức lớn, nhưng thực tế thì được cả phúc đức và công đức. Đấy, còn ví dụ Đức Phật nói đem để cúng đăng, cúng đèn á, cúng nến á, dâng lên cúng Phật á, thì có trí tuệ. Người đó sinh ra đời sau có trí tuệ, sinh ra nơi đâu người đó cũng có trí tuệ hơn người. Người nào mà cúng trầm, cúng hương thơm á, thì người đó được thân thể gì? Sạch sẽ, trang nghiêm, là thường là tỏa ra cái mùi gì? Mùi mùi thơm, nhẹ nhàng, vân vân. Cho nên ở đây chúng ta thấy trong kinh phân biệt công đức, Đức Phật nói đấy, cúng dường tu phúc thế nào thì mình sẽ được cái hưởng cái phúc báo gì gấp trăm ngàn vạn ức lần cái mà chúng ta, những đồ mà chúng ta đem ra để cúng dường trước đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy có hạng người biết được rằng phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường là phúc đức và công đức đều lớn. Ví dụ chúng ta cúng dường Tam Bảo, cúng dường cho mọi người, chúng ta xây chùa, cúng dường để làm chùa chẳng hạn, hoặc tạc tượng chẳng hạn, cái này vừa có công đức vừa có phúc đức hả các quý vị? Vì tôn tượng là nơi gì? Là chùa là nơi để cho mọi người quy tụ hành lễ, là nơi để an trí tôn thờ tôn tượng chư Phật Bồ Tát vân vân, là nơi cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử quy hướng để tu hành. Cho nên cái nơi như thế, chùa nào mà càng đông người đến lễ bái, càng đông người đến học đạo, càng đông người đến tu tập thì cái người mà cúng dường ấy lại càng được công đức và phúc đức nhiều hơn. Đấy, chúng ta phát tâm ra mà xây một ngôi chùa, mà ngôi chùa đó cả năm chỉ có vài Phật tử đến, vài trăm hoặc vài nghìn lượt Phật tử đến, thì đương nhiên thì cái công đức và phúc báo của chúng ta nó cũng hạn chế thôi. Nhưng chúng ta đem cúng dường vào một cái ngôi chùa mà có đến hàng một năm, có hàng đến hàng vài chục nghìn, thậm chí hàng triệu lượt người đến chiêm bái lễ Phật và để học pháp, để tu hành á, thì cái công đức và phúc báo của chúng ta được gì? Được hàng gấp, hàng trăm nghìn vạn ức lần so với chúng ta cúng dường một ngôi chùa, xây dựng ngôi chùa mà không có người tu tập, không có người đến lễ bái, không có người đến học hành vậy, vân vân. Đó. Cho nên nói cái công đức và phúc đức nó ăn nhau ở cái chỗ là có người đến đó để hoằng pháp, để tu tập hay không. Ví dụ như là đấy, chúng ta thấy là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca với 32 người bạn của mình ấy, xây chùa xong thì lại còn thỉnh sư về để trụ trì nữa, lại còn cung cấp gì đồ ăn, thức uống, vật dụng cần dùng để cho các sư ở đó để hoằng pháp, không phải lo gì về cái việc là vật thực sinh hoạt hàng ngày nữa, mà các sư chỉ có lo việc học tập và tu hành và hoằng pháp thôi. Đó. Cho nên chúng ta thấy vì vậy mà gì? Công đức của 33 cô gái ấy đều được sau cái xả bỏ báo thân đều được chuyển sinh lên trời làm vị vua cõi trời đau lợi vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy chúng ta muốn làm nhưng mà không có đầy đủ cái phúc báo để có điều kiện như là tiền tài của cải vật chất nhiều để làm chùa tô tượng đức đúc chuông ấn tống kinh sách vân vân, cũng ràng bậc sa môn treo phan phướn đốt lọng thiêu hương, treo phan treo phướn lọng lụa thiêu hương vân vân đó, để cũng ràng thì ở đây chúng ta bằng cách là tùy hỷ, tức là thấy người ta làm được thì chúng ta vui mừng, chúng ta tán dương, chúng ta khen ngợi. Ví dụ chúng ta đến đi cùng với một bà bạn đến chùa, hai chị em lên chùa chẳng hạn, người bạn thì mình có tiền cúng dường một pho tượng Địa Tạng hay pho tượng Quan Âm hay pho tượng nho nhỏ nào đó vân vân chẳng hạn, hoặc một pho tượng lớn chẳng hạn, mình biết được mình bảo A Di Đà Phật quý hóa, xin tùy hỷ công đức của bà, hay công xin được tùy hỷ công đức của bạn, đấy chính là tùy hỷ. Chứ mình thấy người ta dâng cúng vào mình, biếu môi, biếu mỏ, lại nghĩ là gì? Úi giời ơi, tinh vi. Đáng nghèo lại còn gì? Còn tinh vi. Thế này, thế nọ, thế kia. Kiểu thế. Cái đấy gọi là gì? Gọi là, cái tâm đó gọi là cái tâm gì? Cái tâm đố kỵ. Đấy, đúng rồi. Cái tâm đấy là tâm đố kỵ. Tâm cơ hiểm, tâm đố kỵ. Cái tâm ấy gì? Không tốt một tí nào. Mình không làm được, thấy người làm được mình lại khởi cái tâm ganh ghét đố kỵ, đó là tâm ma rồi. Chứ không phải là người học Phật, không phải là đệ tử của Phật. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta phải biết cái điều đó. Mình không có, để cúng thì mình tùy hỷ. Tức là mình hoan hỷ vui theo, tán dương khen ngợi những việc làm tốt của họ, vân vân. Đó, không chỉ cúng dường tam bảo đâu các quý vị, mà bố thí cũng thế. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy đất nước chúng ta đang trong đại dịch virus corona lần thứ tư. Có rất nhiều bà con, đặc biệt là làm nghề tự do, thợ ngõ rồi làm thuê, chạy xe ôm, vân vân. Trải qua mấy tháng dịch từ dịch 30 tháng 4 đến nay, họ không đi làm được. Công ty thì đóng cửa. Ông chủ không thể trả lương cho hàng mấy trăm, thậm chí hàng mấy ngàn công nhân của họ trong công ty của họ được. Vì ông chủ thì chúng ta nhìn cái vỏ bề ngoài thế thôi, nhưng mà cũng đi vay lãi đầy đấy. Vay lãi ngân hàng hết, bao nhiêu cái sổ đỏ cắm ở ngân hàng hết để mua máy, mua móc để làm xưởng để sản xuất đấy. Không phải là ấy đâu. Tôi nghe người ta nói là ông chủ càng to thì vay càng lớn. Không biết có phải không? Thì chúng tôi cũng không tham gia nhiều, không tiếp xúc nhiều với cái đó, nhưng nghe người ta bảo thế, ông chủ càng to thì vay nợ càng lớn. Càng tập đoàn lớn thì vay ngân hàng thì càng nhiều. Nhưng mà chúng ta biết là 2 năm nay Covid rồi, như thế này rồi, năm ngoái thì còn đỡ đỡ, năm nay thì từ đầu năm tới giờ thì thôi rồi. Từ dịp 30 tháng 4 đến nay, đầu năm mà cho một đợt được khoảng tháng yên yên thì 30 tháng 4 một tháng năm lại gì, lại dính, mà lần này dính nặng hơn. Cho nên chúng ta thấy có rất nhiều bà con thiếu ăn, thiếu lương thực, thiếu tiền tiêu. Tiền tiêu giả tiền nhà thì không đủ, người ta đuổi ra khỏi nhà. Đấy, khổ lắm. Công nhân, những người làm thuê lên thành phố, đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn này, nhiều người là không có điều kiện để trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước nữa. Mà người chủ thì họ trong cái giai đoạn này thì họ cũng không gì, họ cũng không hoan hỉ để cho ở, cho nên họ đuổi ra, không có tiền họ đuổi ra. Nên những người đó đúng là cũng cái lương tâm cũng gì, chúng ta phải thấy là lương tâm thì cũng hơi khắt khe với những bà con, những đồng bào chúng ta lúc khó khăn như thế. Chúng ta biết mà lúc không có dịch thì tháng nào họ trả tiền tháng đấy cũng đầy đủ, thậm chí họ thuê nhà nhiều năm nay, họ đem lại lợi ích kinh tế cho chính ông bà chủ cho thuê nhà ấy. Nhưng bây giờ gặp cái lúc khó khăn như thế này thì ông bà chủ thì cho dù có đuổi họ ra khỏi nhà cũng có ai đến thuê đâu, chắc chắn không có ai đến thành phố Hồ Chí Minh để thuê nhà giai đoạn này, cũng chẳng có một ai đi đến thành phố Hà Nội để thuê nhà trong cái giai đoạn có dịch thế này. chẳng có một ai đi đến cái vùng tâm dịch để đi thuê nhà để ở cả. Tôi đảm bảo với các quý chắc chắn 100%. Chả có ai tự nhiên đi tìm đến nó để thuê nhà để ở. Thế bây giờ họ gặp cái lúc khó khăn, họ không thể nào mà trả được tiền nhà, tiền điện, tiền nước nữa. Nếu mà cái người mà có tâm ấy, ông bà chủ mà có tâm ấy, thì người ta miễn, miễn hết luôn. Tôi đọc báo thấy cũng có một vài trường hợp đăng lên báo. Bà chủ không chỉ miễn tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, mà lại còn cho mỗi người 500.000 để đi mua thức ăn, mua mì tôm, mua rau, mua cỏ để ăn gì, ăn đỡ qua cái giai đoạn khó khăn nữa. Đấy, chúng ta thấy đấy mới là cái con người gì có tâm Bồ Đề, có tâm Bồ Tát. Đấy mới là chính là yêu nước thương dân thật sự, là ở như thế đấy, giai đoạn này đấy. Yêu nước thương dân nó phải như thế đấy các quý vị. Chứ yêu nước thương dân cứ nói bo bo bằng miệng thì ai chẳng nói được. Đúng không? Ai cũng nói được. Nói bằng miệng thì quả thật, nói với các quý vị thì ai cũng nói được. Chứ ai là không nói được cả. Nói là trung thành với Tổ quốc, nói vì dân, vì nước, vân vân, ai cũng nói được. Nhưng trong cái giai đoạn như thế này, chúng ta mới thấy rằng họ có yêu nước không? Có thương dân không? Có tinh thần lá lành đùm lá rách không? Có cái tinh thần là bầu ơi thương lấy bí cùng không? Đấy, chúng ta thấy. Báo cũng đăng khá nhiều trường hợp. Người dân không có tiền thuê nhà, đuổi họ ra khỏi nhà. Thậm chí là có một trường hợp này. Bố mẹ của hai em bé mới chết. Bố thì chết trước, còn mẹ thì vừa qua thì cũng chết nốt. Không biết là chết do dịch hay là chết do cái gì thì cũng không nói rõ. Báo chí không nói rõ, nhưng mà vừa chết đưa ma ra khỏi nhà một cái là đuổi mấy đứa bé ra ngoài đường. Chủ nhà đuổi mấy đứa bé ra khỏi đường. Chúng ta thấy xót xa. Tình người ở trong giai đoạn này mà còn không có thì không biết là bao giờ cho nó có nữa các quý vị. Đứng trước sinh tử chỉ trong vài ngày thôi. Hôm nay có thể vẫn đang khỏe, ngày mai có thể mắc bệnh rồi. Mà mắc bệnh thì không phải là ai cũng có thể khỏi, người nào cũng khỏi 100% được đâu. Vì căn bệnh này nó rất nguy hiểm, tùy theo cơ địa của mỗi người. Có người rất là khỏe, như là lực sĩ đó, gọi là vận động viên đó mà còn chết. Lực sĩ vận động viên còn chết các quý vị. Mà có khi cụ già thì giặt dẹo thì họ lại sống. Cái thứ nhất là cái thọ mạng của họ còn. Cái thứ hai là cơ địa của họ này, nó lại không đến nỗi nó phản ứng quá nhanh và quá gấp, quá sốc với cái loại virus này. Cho nên có những người mắc bệnh 2-3 hôm này là nặng, trở nặng và trở tay không kịp và chết. Việt Nam chúng ta cái lượng tử vong còn ít hơn so với thế giới. Nhưng chúng ta biết rằng trong cái phạm vi như Hà Nội chúng ta còn chống được, như thành phố Hồ Chí Minh bây giờ là rất vất vả rồi. Các y bác sĩ rồi các cơ quan ban ngành chức năng từ chính phủ cho đến địa phương, từ cấp phường cho đến cấp thành phố, chúng ta thấy mấy tháng nay vật lộn, chúng ta biết con người mà. Đặc biệt là những người tuyến đầu, các y bác sĩ, công an, quân đội, những người ở tuyến đầu, chúng ta biết rồi. Đêm nằm năm ở. Một đêm không được ngủ, chúng ta đã thấy, hôm sau chúng ta đã thấy lờ đờ những người đi trên mây rồi. 3 đêm không ngủ, chúng ta thấy người chúng ta không thật nữa rồi. Vậy mà chúng ta biết họ vất vả như thế nào, những người trong tuyến đầu vất vả như thế nào. Đấy, thế mà bây giờ chúng ta thấy còn có con người cái tấm lòng vì dân, vì nước, bầu ơi thương lấy bí cùng, chả thấy cái gì đâu cả. Người thân người ta vừa chết liền đuổi con người ta, mẹ người ta vừa chết liền đuổi con ra đường để cho con bơ vơ, nó biết đi đâu về đâu. Cho nên chúng ta mới thấy có những trường hợp là phải đi bộ hàng nghìn cây số để về quê là như thế. Vì lúc đó là chính phủ chúng ta này cũng còn chậm triển khai cái vấn đề là hỗ trợ cho những người dân xa quê ở lại thành phố Hồ Chí Minh. Mà chậm triển khai thì thành phố Hồ Chí Minh, chính phủ chưa có chủ trương, chưa có kinh phí để rót về thành phố Hồ Chí Minh, không thể lo hết được. Đang lo phòng chống dịch còn chưa xong, bây giờ lại lo để tiếp tục lo cứu tế cho mọi người, thì thành phố Hồ Chí Minh một mình không thể nào mà lo hết được ngay trong lúc đó. Cho nên bắt buộc phải để cho người dân gì? Họ ra về. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy từ một cái ổ dịch thành phố Hồ Chí Minh bây giờ nó lan ra các tỉnh thành ở khu phía Nam, thậm chí ra cả phía Bắc chúng ta. Đấy. Cho nên nếu mà chúng ta thì không có cái tình tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau thì nguy hiểm lắm các quý vị. Không đơn giản mà tí nào đâu. Cho nên tôi rất mừng là thế. Thủ tướng Chính phủ là quyết định sớm để hỗ trợ cho người dân. Không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà tất cả những nơi bị cách ly. Hà Nội chúng ta cũng đã và đang bắt đầu triển khai 2-3 hôm nay rồi. Chủ trương là không cho để cho người nào phải bị đói, bị thiếu ăn ở trong khu cách ly. Cho dù đó là người có hộ khẩu trong địa bàn, cũng như là người đi làm thuê không có hộ khẩu trong địa bàn, miễn là chính quyền ở địa phương, con từ con phố cho đến ở phường trở lên, họ kiểm tra rà soát mà có người thiếu ăn, thiếu đói là nhà nước sẽ hỗ trợ. Hà Nội chúng ta là hình như hỗ trợ trước mắt là 1,5 triệu một người, với lại gạo, với lại mì tôm, các thứ nhu yếu phẩm cần thiết trong vòng 2-3 hôm nay rồi đấy. Cũng thấy rất là mừng. Chúng ta biết mà, còn người thì còn của. Người mà không còn nữa thì của để làm gì đâu. Con người ấy chính là những người sẽ làm ra sản phẩm, làm ra tiền tài của cải vật chất cho đất nước, cho xã hội và cho gia đình. Đấy, cho nên con người mà bệnh mà chết hết đi thì những người trẻ khỏe mà chết hết đi thì sau này hết dịch thì ai là người lao động? Mà bây giờ những cái chuỗi cung ứng lao động mà bây giờ ký kết hợp đồng với nước ngoài mà chúng ta mà bỏ bẵng vài tháng hoặc là họ đi nước khác ngay. Chúng ta có dập được dịch chứ chả còn người nữa ngay, chả còn hợp đồng để mà làm nữa ngay. Cho nên thấy thì cái quyết sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta thực sự là rất đúng đắn và kịp thời. Vừa là động viên người dân, vừa là để an dân, vừa là để dân bớt khổ. Tất nhiên trong giai đoạn này chúng ta phải nói với nhau là bớt khổ thôi, còn hết khổ trong giai đoạn này thì không. Đấy. Khó lắm các quý vị. Kể cả các thầy ở trong chùa như thế này thôi cũng khổ chứ, đâu có phải không khổ đâu. Có đồng nào thì cũng tích cóp cóp để hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Mấy pho tượng cho họ thỉnh xong thì đóng góp vào tiền quỹ vaccine hết rồi. Bây giờ Phật tử cúng được đồng nào thì lại nhon nhon để phòng chống dịch lấy chính. Thấy các bác ở xã, ở thôn thì lập chốt khó khăn, vất vả quá thì mình thấy mình cũng thương. Người ta thì bảo vệ sức khỏe cho mình, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Thì đương nhiên mình thấy thì chẳng nhẽ để các cụ, các bác, các ông, các bà, có khi có cụ đến 60-70 tuổi rồi ra ngồi cái chốt thay nhau mấy tiếng đồng hồ như thế để do lo giữ gìn không cho Covid xâm nhập vào trong dân, trong thôn, trong khu phố của chúng ta. Cho nên thấy rất là cảm động. Vì vậy có đồng nào nhon nhon, các Phật tử cũng nhon nhon được đồng nào thì lại rút ra để đem để tặng này, xã với tặng này, các bác ấy gần hết rồi. Thế bây giờ thì xin thưa các, bây giờ là phòng chống dịch phải là số 1, còn là mọi việc khác thì là số 2, số 3. Đấy. Cho nên là cái công đức cái tùy hỷ, ở đây chúng tôi muốn nói là công đức tùy hỷ này nó đem lại cái lợi ích không chỉ về mặt tinh thần, mà nó khiến cho xã hội chúng ta biết yêu thương nhau và biết đùm bọc lẫn nhau, biết chia sẻ những lúc khó khăn, là chia ngọt sẻ bùi đó. Đấy là việc tốt. Phật giáo chúng ta bình thường thì chúng ta nghĩ rằng các sư chỉ có biết gõ mõ tụng kinh để cầu giải thoát, cầu về Tây Phương thôi. Nhưng mà xong rồi, bây giờ chúng ta mới thấy trong cuộc sống, ngoài cái việc mà tu đạo cầu giải thoát về Tây Phương ra thì các sư cũng gì? Cũng là con người, cũng có rất nhiều đồng cảm với xã hội, với nhân loại, và cũng gì? Cũng cùng chung tay góp sức với xã hội rất nhiều. Đó, cho nên thì thầy mới bảo là đạo tràng chúng ta cứ chuẩn bị gạo dần đi. Khi mà thành phố Hà Nội hết giãn cách 15 ngày nữa, dự kiến là đến hết ngày 23 tháng 8 dương lịch, tức là hết ngày 16 tháng 7 âm lịch đó. Đấy, thì là chúng ta vừa tổ chức Vu Lan xong. Chúng ta dự kiến là tổ chức đàn lễ Vu Lan vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. Chúng ta vẫn phải tổ chức. Vì chúng ta biết rồi, dương thì chúng ta bây giờ đang gì? Đang lo phòng chống dịch. Và bây giờ âm mà loạn nữa thì thôi rồi. Các cụ ngày xưa nói mà âm mà loạn á, thì dương sẽ gì? Sẽ suy. Mà suy khủng khiếp luôn chứ không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên á, nhất định chúng ta gì? Bên dương chúng ta có thể đang gặp tai họa, đang gặp dịch bệnh, đang rất vất vả. Nhưng chúng ta không thể để cho âm mà loạn được. Để cho âm loạn nữa là nguy hiểm vô cùng các quý vị. Âm mà loạn nữa thì không chỉ dịch bệnh mà còn có thể xảy ra cả chiến tranh, cả thiên tai, cả địch họa nữa. Thiên tai, địch họa, chiến tranh, bạo bệnh kết hợp với nhau là một thì nhân loại sẽ khổ cực không biết đến nhường nào. Quốc gia, dân tộc sẽ không biết sẽ đi về đâu. Cho nên là chúng ta nhất định này, bên dương chữa bệnh thì đã có gì? Có đảng, nhà nước, chính phủ, các cơ quan chức năng, các y bác sĩ, những người chuyên môn, công an, quân đội, các thiện nguyện viên. Rồi trong đó cũng có cả một số tăng ni Phật tử chúng ta nữa. Đi làm việc bên đó. Còn tăng ni Phật tử chúng ta, cái trách nhiệm của tăng ni chính là cái phần này chúng ta phải giữ cho âm phần của quốc gia là được bền vững. Âm phần rất quan trọng các quý vị. Chúng ta đừng nghĩ rằng phần âm không có tác động gì đến quốc gia đâu. Chúng ta đừng nghĩ như thế. Tôi được nói chuyện ở tại chùa Tản Viên này với một cụ ông khoảng độ trên 80 tuổi. Cụ cứ đi lên đi xuống cứ không biết thế nào, có duyên thì gặp. Ông cụ này, ông cụ cái đợt mấy năm trước tôi gặp thì ông cụ này về, ông cụ ngồi ở trên ở dưới tượng Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Tôi thấy đi qua đi lại, tôi để ý thấy ông cụ tóc bạc mà búi chỏm buộc đằng sau này, buộc đuôi sam đằng sau. Tóc bạc gần như bạc, gần như bạc trắng hết. Tôi dự đoán khoảng độ khoảng 80 tuổi, trên dưới 80 tuổi gì đó. Ông cụ đi một mình. Mà lại đi bộ cơ. Không biết ông cụ lên đây bằng cách nào, nhưng mà không có xe cộ, không có ai đưa đón gì cả. Tôi đi lên, đi qua tôi thấy vẫn ngồi thiền ở đấy. Mình nhìn thấy ngồi thiền, mình biết người này là gì. Như ở ngoài đời, ví dụ như công an mà họ mà nhìn thấy ăn trộm, ăn cướp, họ biết là người đó là gì. Là cái người đó là có nghề rồi chẳng hạn, hoặc là những người có nghề với nhau biết. Chúng tôi người đi tu mà, cho nên nhìn người nào họ tu mình cũng biết chứ, ít nhiều mình vẫn biết họ có thiền định hay không, có đạo hạnh hay không, có giới phẩm hay không. Nhìn mình cũng phần nào biết được, cảm nhận được chứ không phải không. Mình mà không cảm nhận được cái đó thì mình xứng đáng làm sao mà làm thầy được. Cho nên ít nhiều là cũng phải có. Phải có thì có cả, không chỉ có về trình độ về thế học và có trình độ về học Phật Pháp, mà còn phải có cả gì? Cả vấn đề tâm linh nữa. đi qua nhìn thấy ông cụ ngồi thiền, mình biết là đây là con người có cái định lực rất cao. Cho nên đi một vòng, lễ hết chùa vòng, xong xuống ngồi uống nước, phải đến 2 tiếng đồng hồ rồi. Khoảng 2 tiếng đồng hồ, đi qua lên ông cụ vẫn còn ngồi đấy. Mà các vị biết, mà một vị mà ngồi, không biết là ông cụ ngồi từ bao giờ tôi không biết. Nhưng mà tôi lên từ khi nhìn thấy ông cụ ấy, mà đi hết một vòng, đi lễ xong vòng xuống, uống nước rồi á, quay lại rồi, lên đấy xem, ông cụ vẫn còn ngồi như vậy khoảng 2 tiếng đồng hồ. Mà chúng ta biết mà người mà ngồi tính tọa như thế được 2 tiếng đồng hồ trở lên là không phải dạng vừa nữa đâu. Chắc chắn rồi đấy các quý vị ạ, không phải dạng vừa nữa. Chúng tôi ngày xưa ngồi thiền nữa được lâu lắm cũng chỉ có 2 đến 3 tiếng đồng hồ là cùng. Thường là chỉ khoảng 1 tiếng. Thường là 1 tiếng, mà thời là 1 tiếng là vừa. Còn thì ngồi mà lâu lắm chỉ được 2 đến 3 tiếng. Đi ông cụ không biết ngồi từ bao giờ, đi một vòng vẫn thấy cụ ngồi khoảng 2 tiếng hơn 2 tiếng vẫn thấy ngồi đấy. Thế tôi chờ mà các vị biết. Chờ phải hơn 2 tiếng nữa. Thì lúc đó mới thấy ông cụ là xuất thiền. Như vậy vị chi là ông cụ phải ngồi hơn 4 tiếng, gần 5 tiếng ngồi thiền ở trước đó. Xong rồi thì mình chờ cho ông cụ xả thiền lễ Phật xong, mời xuống nhà uống nước. Ngày xưa mới có này thôi, điện chuẩn đề chưa có, chưa làm xong. Mời xuống nhà đây uống nước. Uống nước xong thì ngồi nói chuyện thì người ta nói chuyện thì nếu mà người không hiểu biết ấy, thì nói là người đấy hâm hâm. Cái người mà không biết về tâm linh thì sẽ nghĩ ngay là cái người là nói hâm hâm. Nhưng mà mình biết là người ta không phải là hâm, mà người ta có cái việc người ta đi làm đó. Và nói chuyện phải đến cả gần tiếng đồng hồ thì thấy thân thiết, cởi mở rồi. Bắt đầu thì ông cụ mới nói rằng tôi được bề trên, ông cụ xưng là tôi không xưng là con. Ông cụ nói là tôi được bề trên giao cho để đi phá tất cả những cái nơi mà cái bọn xấu gì nó yểm, nó muốn hại đất nước chúng ta. Và cái chùa Tản Viên này là cái nơi mà một năm tôi phải đến ít nhất là 2 lần. Vì cái nơi đây có rất nhiều những kẻ nó muốn đến, nó hại đất nước chúng ta. Ông cụ lấy tôi xem một cái hòn đá, nó chỉ bằng ngón tay cái này. Cái hòn đá nó rất là lạ. Cụ vào đây, thầy nhìn chưa? Nó chỉ bỏ một cái hòn đá vào đây thôi. Mà đúng thật, ngày đó mà mình trong vòng năm hơn năm trời mà nó liếng xiểng đủ các thứ. Nhưng mà kể từ cái đợt mà lên gặp ông cụ mà cái ông cụ đưa hòn đá và tôi lấy cái này đi, cái được nhất là được cho đất nước, cái được thứ hai là các thầy ở đây cũng tốt. Đấy. Chúng ta thấy có những con người họ nhận cái nhiệm vụ đi làm những cái nhiệm vụ đặc biệt như thế mà họ cũng chẳng biết ông là ai, hỏi cụ ở đâu thì cũng chẳng nói. Cụ bảo thôi thầy biết làm gì, cần biết làm gì cái chỗ đấy, có duyên thì gặp lại, có duyên thì đến, thế thôi. Nói thế, hỏi cụ bao nhiêu tuổi cụ cũng chẳng nói, cụ bảo tuổi tác thầy hỏi làm cái gì. Đó. Như bình thường chú các vị nghĩ xem, một ông trụ trì ông hỏi một người đến thăm chùa người ta như thế thì hỏi thì người ta nói ngay. Tôi bao nhiêu tuổi, nhà cửa ở đâu nói ngay. Nhưng mà không hỏi tuổi thì bảo, thầy hỏi tuổi tác làm gì, hỏi địa chỉ cụ nhà cửa ở đâu cụ bảo á, thầy cũng không cần phải hỏi, quan tâm đến cái đó làm gì cho nó phiền hà. Các thầy bây giờ quan tâm nhất đó, đó là tu tập và theo Đức Phật và giáo hóa Hoằng Pháp và độ sinh cho tín đồ Phật tử, những người theo Phật đã được ăn mày công đức của các thầy. Đây là cái các thầy nên quan tâm. Còn chúng tôi thì nay đây mai đó lang phiêu bạt giang hồ, sống chết là chả biết thế nào. Đấy, chúng ta thấy. Đấy, nếu mà như mà người bình thường chúng ta thì sẽ nghĩ đấy là họ chập mạch, họ hâm hâm, họ có vấn đề. Nhưng không phải. Chúng tôi biết là đất nước chúng ta có một cái, mình nói là một tổ chức thì đúng hơn, một tổ chức cũng khá nhiều người đi làm cái việc đó. Nhưng mà những người này họ huyền thần bí lắm các quý vị, những người này thần bí lắm. Ai gặp rồi và được sống với họ thì mới hiểu. Có người cả đời, bây giờ họ còn không có chứng minh thư nhân dân nữa, họ không có một cái gì nữa cơ. Họ hy sinh vì đất nước, vì tổ quốc như thế, thầm lặng như thế đấy các quý vị. Nhưng mà chúng ta có biết họ là ai đâu, họ làm việc gì đâu. Đấy. Có những người thì nhận cái mảng về họ chỉ đi làm cái vấn đề tâm linh thế thôi, phá giải những cái thế của những kẻ xấu. Mà cái này chỉ những người tâm linh với nhau mới biết được. Chứ còn phàm phu chúng ta thì tuyệt nhiên thì không biết cái gì cả. Không biết một chút nào. Đấy, cho nên chúng ta thấy Phật giáo chúng ta, đặc biệt giai đoạn này, tăng ni Phật tử chúng ta, nhà nước bảo ở nhà. Ở nhà để làm gì? Ở nhà thì chúng ta phải tu tập. Chứ ở nhà mà chơi, ở nhà mà ngủ thì phí quá. Ở nhà thì phải tụng kinh niệm Phật, trì chú, ngồi thiền để đem công đức để hồi hướng cho âm siêu dương thoát, hồi hướng cho các oan gia trái chủ, sinh linh oán khí tạo nên dịch bệnh này. Chúng ta biết cầm đầu dịch bệnh này chính là gì? Là chủ bệnh quỷ vương. Hôm rồi tụng kinh xong tôi khấn Phật lên đó, bạch với Đức Phật xin Phật Tổ là cũng nói với chủ bệnh quỷ vương một câu. Thôi biết là chúng con biết là nhân quả đấy, nhưng mà thôi nhìn là nhân gian đau khổ quá rồi, tang thương quá rồi. Có thể lịch sử loài người hiện đại chưa bao giờ gặp cái sự mất mát đó, tang thương như bây giờ, kể cả cuộc kháng chiến chiến tranh thế giới lần thứ nhất, lần thứ hai á, thế giới cũng chưa tang thương mất mát như bây giờ. Cho nên là bạch Đức Thế Tôn này, xin ngài cũng từ bi thương xót, biết là nhân quả của chúng sinh nhé, có vay thì có trả, có làm thì có chịu, nhưng mà nhìn mà xót quá. Xin Đức Thế Tôn nói với chủ bệnh quỷ vương và hành bệnh quỷ vương, tam mục quỷ vương, tứ mục quỷ vương, ác độc quỷ vương, xin là các Bồ Tát quỷ ra thì thôi cũng hoan hỉ, giơ cao đánh khẽ. Nói với chỉ đạo lại, lãnh đạo lại, sốc là cái đoàn quân, gọi là mình gọi là oan gia trái chủ, sinh linh oan khí. Thôi cũng 9 bỏ là 10. Hận thù mà đem, hận thù để rửa để báo thì không biết bao giờ cho hết. Chỉ có đem lòng từ bi, đem trí tuệ, đem sự cảm thông, chia sẻ với nhau thì mới có thể diệt được hận thù mà thôi. Không phải ngẫu nhiên mà bây giờ con người lại đi sát sinh hại vật nhiều như thế. Xét ở trong nhân quả Đức Phật dạy, cũng do kiếp trước rồi, con người trong một vài kiếp nào đó làm con vật, làm là súc sinh. Đức Phật nói luân hồi lục đạo mà các quý vị. Thì khi con người lúc đó ở trong luân hồi lục đạo thì các vị gì? Được làm người, các vị lại giết đi. Giết người ta. Thì bây giờ các vị giết người ta xong, bây giờ các vị tạo ác, các vị lại đọa vào trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Bây giờ các vị là gì? Là súc sinh. Con người lại đi giết lại các quý vị. Và bây giờ các quý vị lại tìm một con người để báo thù. Và rồi con người làm việc ác, con người nhiều kiếp sau lại đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Các vị báo thù xong rồi, các vị lại ăn năn, hối cải, lại được lên làm người. Kiếp sau, nhiều kiếp sau các quý vị lại đi giết hại họ. Và như vậy, oan oan tương báo, không biết bao giờ cho có điểm dừng. Đây là cái điều mà Đức Phật nhìn thấy chúng sinh mà xót xa, mà đau lòng, nhưng mà chẳng thể làm gì được. Vì Phật khuyên chúng sinh có nghe đâu, nó can cường, nó ương ngạnh, thậm chí nó còn bài xích, nó phỉ báng, về luật nhân quả Đức Phật nói nữa. Họ cho rằng nhân quả của Phật nói là gì? Là không có thật, là huyễn hoặc, là vớ vẩn, là không có minh chứng khoa học, không có logic, không biện chứng bằng khoa học được, vân vân đó. Chúng ta thấy Phật chỉ có biết thương này, nhìn thấy chúng sinh đau khổ mà rơi nước mắt cảm thương mà thôi. Nhưng mà thôi, chúng sinh ở thế gian này nó là thế, vốn nó là thế. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài phát nguyện vào thế giới này để giáo hóa độ sinh rồi, xin Ngài hóa độ cho, giúp đỡ cho, thương xót cho, để giải đi cái oán thù, khiến cho nhân dân đỡ khổ. Nhìn mà khổ lắm các quý vị. Chúng ta ở nhà này thì thấy là đơn giản thôi, chúng ta vào những nơi tâm dịch thì mới thấy là khủng khiếp các quý vị. Chúng ta chỉ cần cái khu ngõ, khu phố chúng ta mà bị cách ly thôi, 14, 15 ngày thôi chúng ta đã thấy bí bách rồi các quý vị. Chứ còn huống chi là những người ở trong khu bệnh tật. Cho nên chúng ta mới thấy rằng thôi, giai đoạn này chính là giai đoạn mà chúng ta phải vận được cái tâm từ bi lớn nhất, cái lòng yêu thương cao nhất, rộng nhất, mới có thể giải trừ được oán nghiệp, hướng tới cái thiện nhiều nhất. Và trách nhiệm của tăng ni Phật tử chúng ta ở nhà là để gì? Là để tụng kinh, để niệm Phật, để ngồi thiền, để trì chú, để làm các việc thiện, để hồi hướng. Còn nó tuyến đầu ở ngoài, có người họ làm rồi. Đảng, nhà nước, chính phủ, cơ quan, ban ngành, từ trung ương đến địa phương họ làm. Họ yêu cầu chúng ta là ở nhà, tức là đã góp phần để chống dịch rồi. Thì vậy chúng ta ở nhà làm gì? Ở nhà không phải là để ăn chơi, ở nhà không phải là để ngủ nướng suốt ngày. Ở nhà là phải lập ra thời khóa để tu tập với nhau. Nhà nào tu nhà đó. Bây giờ chúng ta đang không được tụ tập đông người, cho nên ở đâu ở đó. Chúng ta cũng cứ vào cái giờ đó, ví dụ buổi sáng cứ tầm 4 giờ đến 5 giờ, 6 giờ chúng ta cùng đồng loạt chúng ta dạy tụng kinh niệm Phật với nhau. Buổi trưa từ tầm 10 giờ đến 11 giờ, 11 rưỡi cũng đồng tụng kinh niệm Phật với nhau. Buổi chiều cũng vậy, khoảng độ tầm 5 giờ đến 6 giờ, 6 rưỡi chúng ta cũng đồng tụng kinh niệm Phật với nhau. Tối này thì chúng ta nghe giảng hoặc là tụng kinh niệm Phật với nhau. À, tạo thành cái cộng hưởng của thiện nghiệp này, phải nói là rất lớn vậy. Lấy công đức đó để hồi hướng cho các oan gia trái chủ, để cho họ họ hoan hỷ đi. Họ hoan hỷ. Đấy, các Phật tử chúng ta cứ yên tâm, nếu chúng ta gì? Cứ ở đâu chúng ta cứ tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và tụng kinh Phổ Môn, thì ít nhất trong vòng gì ạ? Ít nhất là trong vòng 40 mét ở chung quanh chúng ta cũng được yên ổn. Nhưng nếu mà có dịch xảy ra thì chúng ta cũng hơi nhẹ nhàng. Nếu chúng ta cộng tu lớn với nhau thì được 40 km vuông. Nếu chúng ta tu nhỏ nhỏ ít thì ít nhất cũng được 40 mét vuông. Hãy cứ tính từ cái nhà chúng ta, nơi chúng ta tụng kinh tỏa ra là 40 mét vuông. Đấy, đây là trong kinh Đức Phật dạy như vậy. Mà chúng tôi cũng chiêm nghiệm rồi. Nhiều năm nay giảng và tu tập, hướng dẫn cho Phật tử tu tập kinh Địa Tạng, chúng tôi thấy là đó, các quý vị cứ trì chú Đại Bi, tụng kinh Địa Tạng hoặc kinh Phổ Môn trong vòng 40 mét vuông chung quanh nơi chúng ta ở, tức là ra bên bên trái 20 mét, bên phải 20 mét, đằng trước 20 mét, đằng sau 20 mét, khá là yên ổn nếu chúng ta thì nhất tâm. Tất nhiên chúng ta phải nhất tâm. Còn nếu mà chỉ không có bệnh có tật đấy, nó đến dịch bệnh nó đến đấy, thì chúng ta cũng thấy thì nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ nhẹ nhàng hơn. Cách đây hơn chục ngày, thầy quyết định lên tản viên, cho các sư lên tản viên. Vì thầy biết rằng thầy đi chỉ cần 1-2 hôm sau thôi sẽ có ca bệnh ở Sơn Đông ngay, mà lúc đó thì vẫn chưa có ai bị. Thầy đi đúng 3-4 ngày gì đó thì có một ca bệnh đúng ở Sơn Đông thật. Thầy bảo thầy đi trước. Vì sao thầy đi trước? Vì thầy bảo nếu mà thầy không đi vì sao thì thấy mấy bác ấy chống dịch. Lúc đó là chưa ấy đâu, chưa có cái chỉ thị 17 của thành phố đâu. Cho nên thầy thấy kiểu chống dịch kiểu này là thầy thấy không ổn rồi. Thầy đi một vòng từ Xuân Mai lên chốt ở cầu Sơn Tây, lên chốt ở cầu chốt Sơn Tây cầu Vĩnh Thịnh đó, lên chốt ở cầu Văn Lang, lên chốt ở cầu lên cầu Trung Hà, rồi qua cầu ở chỗ Đái Trông. Thầy thấy là không ổn. Lãnh đạo thành phố chỉ đạo thì quyết tâm lắm, bảo quyết tâm là không để cho một con Covid nó lọt. Nhưng mà thầy đi thầy thấy ô tô lớn ô tô nhỏ gì lọt cứ mầm. Ô tô lớn ô tô nhỏ mà lọt thì bảo con Covid mà không lọt là sao được. Ô tô lớn ô tô nhỏ lọt có nghĩa là con người họ đi ngồi trên ô tô ấy, biết đâu họ đang là F1, biết đâu họ đang là F0. Mà có cả biển xe ở ngoại tỉnh ấy đi vào như thế, mà rõ ràng khi đó là gì? Là thắt chặt rồi. Đấy, lãnh đạo, người đứng đầu thành phố thì chỉ đạo rất là sát sao. Anh em ở dưới thì vẫn chưa kịp để mà làm cho nó đâu vào đấy. Tôi đi một vòng ở đấy, tôi còn quay lại cả cái chụp lại, quay cả hình ảnh trong máy. Nếu các bác có hỏi thì tôi còn gì, có cái bằng chứng để gửi cho các bác. Xong rồi đi hết một vòng xong rồi tôi mới về cho ông bảo chống dịch kiểu này thì nguy hiểm. Trên nóng mà dưới vẫn nguội như thế này thì nguy hiểm rồi, chứ ăn thua. Tôi mới điện cho các bác ấy luôn. Bảo làm thế này thì chưa ổn đâu bác ạ. Cái này phải làm chặt hơn nữa chứ, làm phải nghiêm túc chứ. Trên thì chỉ đạo rất là nghiêm túc nhưng mà dưới thế này, các bác bảo là con virus không thể cho lọt vào mà con người nó còn lọt vào. Cái ô tô nó còn lọt vào, cả cái xe khách còn không kiểm tra còn lọt vào, thế thì làm sao mà bảo virus không vào được. Đấy, đấy cũng là cái nhân tố để cho tôi thấy thì không ổn. Thế tôi quyết định mới cho các sư là thôi đi lên núi. Lên núi thì rút lên trên này là cái gọi là cái nơi đất Phật, đất Tổ, đất Thánh. Ở đây ngoài đất Phật ra còn đất gì? Đất Thánh. Lại có Đức Tản Viên Sơn Thánh là đệ nhất phúc thần của dân tộc Việt Nam chúng ta nữa. Chắc chắn là Ngài cũng sẽ gì? Cũng sẽ hướng về với dân tộc, hướng về với con cháu. Ngài cũng không thể bỏ rơi con cháu, bỏ rơi dân tộc chúng ta một mình phải gánh vác đâu. Cho nên lên đây thì lên đây không phải tránh dịch, nó chỉ là một phần thôi các quý vị. Tránh dịch ở Khai Nguyên chúng ta cũng tránh dịch được. Vì Khai Nguyên đóng cửa lại rồi thì có ai vào được đâu mà không tránh dịch được. Tránh dịch đó chỉ là cái tên gọi thôi. Nhưng thực tế lên đây một cái nơi đặc biệt để cho chúng ta làm những việc đặc biệt. Cho nên lên đây bình thường ra thì thầy dạy học, nhưng mà không thầy lên đây thì bảo các sư cứ lên 4 ngày 4 năm 6 khóa lễ. Tạm thời dừng hết cái việc học lại, bây giờ phải tu đã chứ không phải học. À, phải tu đã. Cho các sư tu để lấy công đức để hồi hướng cho âm phần đó. Cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, lịch đại tổ sư, chư hộ pháp thiện thần, rồi các vị thánh linh, thần linh, hồn thiêng sông núi của dân tộc Việt Nam chúng ta cùng gia trì cho nữa. Đấy. Khiến để chúng ta hồi hướng để siêu độ cho các sinh linh oán khí, oan gia, trái chủ. Họ được siêu thoát thì chúng ta mới nhẹ nhàng được. Chứ u hồn mà phảng phất thì dương trần thì não nề lắm các quý vị, thảm thương lắm các quý vị. Đó. Trước khi lên núi tôi bảo thì, khu vực Sơn Đông, Sơn Tây sẽ có gì? Sẽ không thể tránh được đâu. Sẽ có người mắc bệnh. nhưng mà nó sẽ không 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 lớn đâu mà lo. Nhưng bắt buộc thầy phải phải lên núi. Bảo mấy sư ở dưới là thôi, ở cứ nhà trong chùa là được rồi. Cứ đóng cửa ở trong chùa thì không lo Covid nó vào trong chùa đâu. Vì nó không bay được mấy trăm mét thì nó vào trong chùa. Miễn là các sư chấp hành nghiêm cái chỉ thị 16 của Thủ tướng. Đóng cửa tuyệt đối luôn, không tiếp xúc ở trong chùa. Còn ngoài dân họ có bị thì bị, nhưng mà không nặng nề lắm đâu. Đấy, cho nên trong phạm vi 40 cây số vuông, cứ bên trái 20 cây, bên phải 20 cây, bên trước 20 cây, bên sau 20 cây, chúng ta yên tâm. Có thì nó cũng nhẹ nhàng thôi. Nó không thành một cái nơi gọi là trời long đất lở. Còn gia đình Phật tử chúng ta nhất tâm tu hành cứ 40 mét vuông. Trước 20 mét, sau 20 mét, trái 20 mét, phải 20 mét, 40 mét vuông ấy, chung quanh từ chỗ chúng ta tụng chỉ chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn và kinh Địa Tạng ra để chúng ta yên tâm. Nếu có bệnh đi chăng nữa thì nó cũng không đến nỗi là khiến chúng ta phải mất mạng. Mà nếu như bệnh chúng ta hết, chúng ta có mất mạng đi chăng nữa thì chúng ta sẽ về với Phật. Như Hòa Thượng Tịnh Không nói mà, bệnh hết thì chúng ta sẽ về với Phật nhẹ nhàng vui vẻ thôi. Về với A Di Đà Phật cho hết khổ, chứ tội gì ở thế giới này làm gì cho nó khổ. Tham đắm làm gì cái cõi này lắm, ác trược này, uế trược ác thế này làm gì cho nó khổ các quý vị. Được về với Phật thì tội gì mà không về. Đấy. Cho nên ở đây nói với các quý vị như thế này, để cho chúng ta biết rằng cái trách nhiệm của những tăng ni Phật tử của chúng ta là không phải ở nhà để ngủ nhé. Nhớ thì nhắc lại, không phải ở nhà để ngủ, không phải ở nhà để chơi, để ăn. Ăn chỉ là để sống thôi các quý vị. Ăn để mà sống, sống để mà tu, chứ không phải là ăn để mà, không phải là sống để mà ăn mà hưởng thụ. Bây giờ không phải sống để mà hưởng thụ nữa. Bây giờ sống để mà gì? Mà tu. Đấy. Những người tuyến đầu có khi 3-4 tháng nay họ chưa được về thăm vợ, thăm con, chưa được thăm gia đình. Họ có đòi hỏi mà cái gì đâu. Chúng ta bây giờ được ở nhà rồi, chỉ có việc ăn mà tu thôi, mà không tu được thì chúng ta hổ thẹn với đồng bào chúng ta lắm, hổ thẹn với những người đang ở tuyến đầu để vất vả để dập dịch lắm. Đấy. Cho nên mỗi người mà trách nhiệm của chúng ta bây giờ là phải tu tập tinh tấn, đem công đức để mà hồi hướng thì dịch bệnh mới được qua mau. Đấy, thì thuốc thang mới nghiên cứu được vậy. Bây giờ nói với các quý vị, vaccine thì có rồi nhưng mà hiệu quả chưa tuyệt đối đâu. Phải có thuốc nữa. Phải có thuốc nữa thì mới được. Chúng ta hy vọng từ giờ đến cuối năm sẽ có mấy hãng thuốc của Nhật hay là của Mỹ hay là của Israel, vân vân. Chắc chắn là sẽ được 2-3 nước đó đi đầu rồi. Mỹ rồi Nhật rồi Israel. Mấy quốc gia đó thì là sẽ là có những nước chữa Covid đặc trị đầu tiên trên thế giới. Bây giờ là vaccine thì nó để phòng thôi. Còn thuốc thì phải, từ giờ đến cuối năm thì cũng có thể là có được mấy loại thuốc đặc trị hữu hiệu. Nhưng mà để mà muốn thì hết sạch trên thế giới này cũng phải, nhanh cũng phải đến nửa hoặc là cuối năm 2022 các quý vị. Chứ không thể nhanh trong vòng một vài tháng, 2-3 tháng được đâu. Còn đất nước chúng ta mà làm tốt thì có thể 2-3 tháng nữa thì chúng ta lại yên, lại trở được về trạng thái bình thường một thời gian. Nhưng mà nó lác đác thì không thể tránh được. Để thế giới hết hẳn thì phải hết năm 22. Cho nên ở đây chúng ta thấy, đấy, làm những việc phúc, việc thiện, nó có công đức và có phúc báo của nó. Trở lại kinh chúng ta thấy Đức Phật nói là những người mà chưa nhân duyên chưa đủ, tức là chưa có điều kiện kinh tế để gì? Để như bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, tạo lập chùa tháp tượng, ấn tống kinh sách vân vân đó. Thì chúng ta cũng mau phải phát tâm gì? Tùy hỷ và gần gũi những bậc gì? Bậc đại sa môn. Đây Đức Phật dạy chúng ta phải tùy hỷ nhá. Hôm trước là ba phần bậc chung đó là Đức Phật nói dạy là những bậc đó là họ có điều kiện để làm tất cả các việc phúc thiện kia. Nhưng chúng ta không có điều kiện về kinh tế, về tiền tài của cải nhiều như những Phật tử khác, những người khác. Thì chúng ta đây Đức Phật dạy chúng ta gì? Phải mau phát tâm này, tùy hỷ và gần gũi các bậc đại sa môn, bậc trí tuệ biện tài. Vì sao phải tùy hỷ? Lúc nãy chúng tôi nói sơ sơ rồi. Vì tùy hỷ là công đức của người tùy hỷ và công đức người làm á thì nếu chúng ta tùy hỷ một cách chân thành, một cách gì? Mãnh liệt á, thì công đức á, giống như người cúng dường không có khác. Tức là cả người cúng dường và người tùy hỷ công đức Đức Phật nói gì? Như nhau. Đấy. Như nhau không có khác. Tất nhiên phải khởi được cái tâm tùy hỷ như là gì? Như tâm tùy hỷ của Phật và Bồ Tát thì chúng ta mới được công đức như nhau. Bằng không thôi chúng ta được ít hơn một tí được mà có sao đâu. Đúng không? Bây giờ họ làm thì cái bóng điện của họ là cái bóng điện là 500 W. Còn chúng ta thì tùy hỷ thì được cái bóng điện khoảng 100-200 W thôi cũng được mà. Cũng được. Họ có điều kiện, có cả tâm, có cả tiền tài của cải vật chất, họ cũng dàng thì họ cái công đức của họ, phúc báo của họ giống như ánh sáng của bóng điện 500 W. Còn chúng ta chỉ tùy hỷ thì chúng ta được cái công đức phúc báo bằng cái bóng điện của 200 W chúng ta thắp lên. Vẫn được. Còn hơn là gì? Không có gì. Đúng không? Còn hơn là chúng ta không có một cái gì cả. Cho nên phát tâm tùy hỷ, công đức phúc báo rất lớn vậy. Cho nên Đức Phật dạy là những người mà sinh ba phẩm bậc hạ này á, mà nhân duyên chưa đủ để tu tập làm các công đức lành như bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc á, hôm qua thầy nói á, phẩm ba phẩm bậc trung á, Phật dạy là người này phải phát tâm tùy hỷ gần gũi các bậc đại sa môn, bậc đại trí tuệ biện tài, tu lâu ở trong chính pháp để làm gì? Gần gũi bậc đại sa môn. Bậc đại sa môn ở đây chính là mình nói nôm na là những các vị hòa thượng, những vị thượng tọa, những vị ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, những vị tu lâu ở trong gì? Ở trong Phật pháp, có cả trí tuệ, có cả đạo hạnh, có cả giới đức vân vân. Đạo hạnh, giới đức, trí tuệ cái gì cũng có. Chúng ta gần gũi các ngài để làm gì? Để các ngài gì? Các ngài chỉ bảo cho chúng ta phát tâm quy y và giữ giới. Đấy, chúng ta thấy không? Ở đây Đức Phật nói muốn sinh về ba phẩm bậc hạ thì phải tùy hỷ công đức của những người khác làm được việc thiện, các việc thiện. Ý thứ nhất là phải biết tùy hỷ công đức. Ý thứ hai là phải gần gũi gì ạ? Chư Tăng. Những người xuất gia tu hành chân chính ở lâu trong chính pháp. Để làm gì? Để cầu các vị đó, các ngài này khai thị chỉ bảo cho chúng ta biết cách để phát tâm quy y và giữ giới. Quy ở đây tức là gì? Quy tam bảo đó. Chúng ta nhớ các Phật tử nhé, chúng ta phải quy tam bảo. Chúng ta tìm hiểu Phật pháp một thời gian rồi, chúng ta muốn vãng sinh Tây Phương thì chúng ta phải quy tam bảo. Chúng ta muốn trở thành người con của Đức Phật, chúng ta phải quy tam bảo. Quy tam bảo là gì? Quy có nghĩa là quay về, là trở về. Y có nghĩa là nương tựa, là nương nhờ. Vậy quy y có nghĩa là quay trở về để nương tựa. Nương tựa vào đâu? Nương tựa vào tam bảo. Tam bảo là những cái gì? Tam bảo đây chính là chỉ cho gì? Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Ở trong giới kinh Đức Phật nói, ở thế gian cho vàng bạc châu báu ngọc ngà lụa là quý, nhưng cái đó chỉ quý ở trong một giai đoạn nhất định và có giá trị nhất định trong cuộc sống mà thôi. Chỉ có tam bảo mới là quý giá, không thể cân đong đo đếm suy lường mà tính hết được. Vì sao? Vì người nương theo Phật mà tu hành thì sẽ được giác ngộ như Phật. Người nương vào pháp để học tập, để tu hành thì sẽ không bị lầm đường lạc lối, không trở thành những kẻ mê tín dị đoan. đi theo con đường tà ma, ngoại đạo, yêu nghiệt, chi sư, vân vân. Những người nương theo tăng để tu á, thì người đó thì sẽ học được cái đạo đức, phẩm hạnh, phẩm chất của gì? Của tăng. Đó là hòa hợp, đó là thanh tịnh, đó là từ bi, hỷ xả, vân vân. Đó là giác ngộ, đó là giải thoát. Đấy. Tất nhiên tăng ở đây là vậy. Những vị tăng xuất gia tu hành chân chính, những người xuất gia tu hành chân chính ở trong cửa Phật đó thì họ mới hướng dẫn để cho chúng ta cái điều đó. Cho nên ở đây mới nói gần gũi bậc gì ạ, bậc đại sa môn có trí tuệ biện tài và gì tu lâu ở trong Phật pháp là như thế. Phải nương vào những bậc gì, nói nôm na phải nương vào những bậc cao tăng thạc đức, những bậc tu lâu ở trong Phật pháp rồi họ mới có kinh nghiệm, mới có trí tuệ, mới có công đức, mới có phúc báo để mà hướng dẫn cho chúng ta tu tập đúng, dạy cho chúng ta biết quy tam bảo, đó là quy Phật, quy pháp, quy tăng. Lúc nãy thầy nói là quy có nghĩa là gì? Là quay về y, là nương tựa. Quy y có nghĩa là quay trở về nương tựa vào ba ngôi báu Phật, pháp, tăng. Tam bảo tức là ba ngôi báu Phật, pháp, tăng đó gì? Để tu tập. Cho nên lúc đi quy y là chúng ta phải đối trước tam bảo Phật pháp tăng để phát nguyện. Thân thì đối trước để hành lễ để phát nguyện. Tâm thì phải một lòng một dạ trí thành trí kính. Trước là để quy kính tam bảo nguyện hương cúng dường. Thứ nữa là thành tâm sám hối để cho ba nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh. Sau đó mới đến phát nguyện tam quy. Phát nguyện tam quy đó là gì? Chúng ta hay đọc quy phát nguyện tam quy ở trong pháp hội. Đệ tử con tên là nguyện trọn đời quy Phật. Đệ tử con tên là vân vân á, nguyện trọn đời quy pháp. Đệ tử con tên là nguyện trọn đời quy tăng. Đúng không? Đấy là gì? Là ba lần tam quy pháp, đọc ba lần như thế, đó gọi là tam quy. Xong là đến xong tam quy rồi đến tam kết. Chúng ta thấy đệ tử con tên là, pháp danh là, quy y Phật rồi á, nguyện đời đời lễ kính chư Phật, đúng không? Vân vân, quy y pháp rồi là nguyện đời đời tu học chính pháp. Đấy, chúng ta thấy không? Quy y pháp là phải nguyện đời đời tu học chính pháp chứ không phải một đời đâu, mà đời đời tu học chính pháp. Quy y tăng rồi là phải nguyện gì? Đời đời tôn kính chư tăng. Tăng ở đây là chỉ cho thể thanh tịnh hòa hợp. Tăng ở đây là cũng chỉ cho nữa là chỉ cho các bậc trưởng thượng, những bậc tôn túc á, tu hành lâu có giới đức, có đạo hạnh, có trí tuệ ở trong thì, ở trong á, nhà Phật chúng ta. Đấy. Xong rồi, xong tam kết rồi đến gì? Đến ba lần phát nguyện đó là đệ tử con tên là, pháp danh là, quy Phật rồi nguyện đời đời không bị đọa vào trong gì? Địa ngục. Không bị đọa vào trong ngã quỷ, không bị đọa vào trong đường súc sinh. Đó, đấy, ba lần là phát nguyện tam quy, rồi ba lần là tam kết, rồi ba lần là phát nguyện. Đó. Như vậy xong rồi chúng ta mới chính thức là đệ tử, là con ở tại gia của Đức Phật, được chư Phật hộ niệm. Được chư Phật hộ niệm. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ bây giờ này. Tôi lấy một cái ví dụ. Tôi trước xem một cái đoạn cái clip, không biết là có thật hay là đóng phim. Thấy là mấy người ở nước ngoài họ đi qua Campuchia, nhưng mà không biết là họ có cái gì đó, họ đi thiếu visa, giấy xuất nhập cảnh hay cái gì đó. Thế là bị cảnh sát hoàng gia Campuchia đuổi, thì bắt đầu là họ chạy, họ đi chạy ở trên này, họ chạy bằng cái ở dưới, họ đi cái cano, họ chạy cano ở dưới. Thế bắt đầu người Campuchia thì họ đuổi đi trên bộ, là đuổi cả ô tô trên bộ, đuổi cả cano ở dưới dưới thuyền. Khi mà đuổi đến giữa biên giới giữa hai quốc gia, tại khi đuổi đến cái đám mấy người châu Âu, cái đuổi đến một cái thì họ giơ tay một cái, họ xin hàng vào nói rằng họ là người nước ngoài, họ muốn nhờ gì bộ đội Việt Nam và pháp luật Việt Nam bảo hộ, bảo vệ họ. Thế là các chú lính biên phòng của mình cho họ qua cái biên giới của mình một cái. Tất cả gì, những lính Campuchia và đi cả trên bộ, đi cả dưới thuyền rồi, đến đó phải quay thuyền mà quay trở lại, không làm gì được. Phải được sự bảo hộ gì của pháp luật Việt Nam. Nếu họ có sai phạm thì pháp luật Việt Nam trừng trị theo đúng luật pháp quốc tế. Khi người ta vào, người ta giơ tay, người ta đầu hàng là không được bắn họ nữa, không. Mà phải thì phải cho họ vào để thẩm vấn, để điều tra xem họ có vi phạm gì không, vân vân. Công ước quốc tế là thế mà. Họ đã giơ tay đầu hàng rồi là anh không được giơ súng để bắn họ nữa. Kể cả gì, lính ra chiến trường cũng thế. Theo công ước quốc tế, đi ra chiến trường mà bên kia mà giơ tay đầu hàng rồi là không được bắn đối phương. Nếu mà bắn mà bị Liên Hợp Quốc mà biết được là rắc rối to rồi, chứ không phải đơn giản. Đấy, cho nên ở đây chúng ta, tôi lấy một cái thế pháp thế gian là đơn giản như thế để ví dụ chúng ta thấy. Đấy, bây giờ chúng ta phát nguyện quy xong, quy tam bảo xong, tức là chúng ta đây đã là đệ tử tại gia, là con tại gia của Đức Phật, thì đương nhiên Đức Phật gì phải gia trì cho chúng ta, bảo vệ chúng ta. Tất nhiên Đức Phật chỉ bảo vệ cho những cái làm đúng thôi nhá. Thế chúng ta làm sai chúng ta gì không được. Chúng ta quy tam bảo rồi mà vẫn gì, vẫn sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, vẫn làm tất cả việc ác á, thì Phật nào cũng không thể bảo vệ chúng ta được. Đó, ví dụ như là tôi nói, ví dụ như mấy người châu Âu lúc nãy kia, nếu vào Việt Nam mà gì mà không cải tà quy chính, nếu mà họ là người không có lỗi á thì không sao, họ là người tốt á thì chúng ta không sao, liên hệ với đại sứ quán của họ thì có thể nguyện vọng của họ muốn ở lại Việt Nam, muốn về nước, chúng ta cho họ ở lại Việt Nam hoặc về nước tùy theo nguyện vọng của họ. Nếu như họ có lỗi thì lỗi đến đâu phải xử đến đấy, lỗi nhẹ thì họ thì được hưởng án là khoan hồng, họ làm người tốt vẫn được. Đấy, ví dụ chúng ta quy tam bảo mà trước đây chúng ta làm việc ác, bây giờ chúng ta hướng về cái thiện thì giống như là mình có lỗi nhưng mà lỗi nhỏ thì vẫn có thể khoan hồng được, và chúng ta từ đó trở lên chúng ta làm người tốt, làm việc tốt thì chúng ta vẫn được trọng dụng. Ở trong Phật pháp cũng như thế các quý vị. Cho nên các Phật tử chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng quy tam bảo là gì để Phật độ cho chúng ta, là không bao giờ phải lo lắng gì nữa, cứ thế làm việc ác thoải mái là sai đấy nhá. Chúng ta nghĩ như vậy là sai. Sai to chứ không phải là sai vừa vừa nữa. Đấy. Cách đây mấy năm tôi đọc thêm một cái câu chuyện. Tất nhiên câu chuyện này tôi đọc thế thôi, chứ nó có thật hay không thì chưa kiểm chứng, nhưng mà tôi đọc thấy một câu chuyện ở Việt Nam chúng ta. Ở thời nhà Lý, có một vị thiền sư rất là giỏi. Nhưng ngài có người mẹ, mẹ thì lại gì? Mẹ của cái vị thiền sư này thì rất là ghê gớm. Con bảo tu thì không có tu. Mà đến chùa thì cứ làm loạn hết ở trong chùa, làm cho các đệ tử của thầy chùa, tức là đệ tử của con mình á, là cứ phải khôn đốn. Dân tình cũng thế. Cái vị sư này á thì cũng chẳng biết làm thế nào, mẹ mình mà. Thì bây giờ mà đối xử với mẹ mình mà không tốt thì mình phạm một cái tội bất hiếu. Bây giờ mà mình cứ chiều mẹ mình thế này thì để cho mẹ mình tác yêu tác quái ở trong cái cửa Phật như thế này thì cũng tội lắm. Mẹ ngài thì cứ nghĩ là gì? Con mình đi tu, con mình là trụ trì rồi, cho nên là không phải lo một cái gì, sau này mình làm sao thì có gì, có con mình cứu. Giống như là Tôn giả Mục Kiền Liên với bà Thanh Đề ấy, đúng không? Chuẩn bị làm tháng 7 thế này này. Cứ nghĩ rằng bà Thanh Đề ác như thế còn được gì? Mục Kiền Liên cứu cơ mà. Nay mình đã chưa ác bằng bà Thanh Đề thì lo cái gì? Cho nên làm rất nhiều những cái việc sai trái ở trong chùa, không bao giờ nhận mình sai. Thậm chí là sư trụ trì, tức là con trai mình nói, bà cụ vẫn gì? Vẫn không có nghe, vẫn phản ứng lại. Và mấy năm như thế. Thì một hôm thì bà cụ ấy bị mình gọi là bị khoa học y học gọi là chết gì, chết lâm sàng đó, bị trúng gió và chết lâm sàng. Bà cụ ấy bị trúng gió và bị ngã ngất lịm đi và chết lâm sàng, chết đi một ngày một đêm. Chết một ngày một đêm thì mới thấy nghiêu đầu ngục tốt, nghiêu châu mã ngựa nó kéo đến nó lôi bà đi sành sạch. Thì bà lúc đó thì lôi bà đi thì bà bảo là: các vị biết tôi là ai không? Thế cái con quỷ nghiêu đầu tức là đầu châu nó hỏi: thế bà là ai? Bảo: tôi là mẹ của sư trụ trì ở chùa này. Thế nghiêu đầu bảo là: mẹ của sư cũng bắt, vì mẹ của sư ở trong chùa mà không tu, đáng lẽ thì mẹ của sư thì bà phải gì phải tu, những đằng này bà không tu, bà làm nhiều việc ác như thế cho là càng bắt nhanh, cho nên sai các quỷ vương để bắt càng nhanh hơn, trói càng đau hơn. Không bao lâu, chỉ trong một thời gian tích tắc thôi, một tí thôi, bà thấy thì được đem đến lũ quỷ vương đem đến trước mặt điện Diêm La Vương thứ nhất. Diêm Vương lên ngồi ở trên tòa cao, nhìn xuống cái phán hỏi đập bàn. Ngày xưa người ta có cái gì, có cái gì người đập bàn tạch thế mày, cái này nè, cái quan ngày xưa người ta cầm, người ta đạch đập xuống bàn, vỗ cả bàn một cái đó. Xong rồi bắt đầu là quân lính các quỷ hai bên nó cầm cái gươm đao ra mác, nó rộng xuống đất, nó kêu cái từ là uy vũ. Uy vũ, như chúng ta xem thì cái phim cổ ở Trung Quốc, ở Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng hay có cái câu đấy, uy vũ. À đây, xem phim Bao Công có đấy, đúng rồi đấy, kiểu thế. À, xong rồi á, hỏi bà cụ, với bà cụ lúc đó đấy mới nói là mình là mẹ của sư trụ trì và con tôi tu hành ở trên trần gian này là bậc cao tăng á, có rất nhiều người kính trọng, thậm chí là đến vua quan còn phải mời vào để mời vào cung để thuyết pháp mà. Con tôi tu như thế cơ mà là làm sao nay các ông lại bắt tôi? Thế Tần Quảng ở Minh Vương, Tần Quảng Minh Vương là cai quản ở điện thứ nhất trong 10 điện Minh Vương. Đấy, chúng ta thấy 10 vị Minh Vương có tên tuổi hẳn hoi nhé. Đệ nhất là điện Tần Quảng Minh Vương, đệ nhị điện Sở Giang Minh Vương, đệ tam điện Tống Đế Minh Vương, đệ tứ điện Ngũ Quan Minh Vương, đệ ngũ điện Diêm La Minh Vương, đệ lục điện Biến Thành Minh Vương, đệ thất điện Thái Thiên Minh Vương, đệ bát điện Bình Chính Minh Vương, đệ cửu điện Đô Thị Minh Vương, và đệ thập điện là chuyển Luân Minh Vương. Đấy, 10 vị Minh Vương hẳn hoi vào cái điện thứ nhất gặp ngài Tần Quảng Minh Vương. Ngài tra khảo, tra xét, ngài hỏi. Thì lúc đó lấy con ra để định là lấp liếm cái tội lỗi của mình, nhưng Tần Quảng Minh Vương nói rằng không có liên quan gì cả. Ở trên đời, sống ở trên đời, ai tu người ấy được, ai làm tội người ấy phải chịu. Bà làm gì? Có người con xuất gia theo Phật mà không gì, không biết tu nhân tích đức, thân ở trong chùa với con của bà là một vị cao tăng như thế mà bà không học lấy cái hạnh, cái đức, cái hạnh của con bà, mà bà là chỉ làm những việc độc ác hại người, nói những lời thị phi khiến cho dân chúng bất hòa, người xuất gia thì phiền não, cho nên cái tội này là cái tội lớn lắm. Liền là sai nghiêu đầu ngục tốt bảo là cho cái tội mà kéo cày ở trên lưỡi để cho bà ấy biết. Thế trước đây bà tuy là ở chùa, tuy là không tu nhiều nhưng mà cũng có đọc sách, cũng nghe chuyện, cũng biết rồi. Cái tội là xuống dưới địa phủ là bị kéo lưỡi cho trâu cày á. Tội này là cái tội gì? Tội nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác khẩu á, là sẽ phạm cái tội này. Mà bốn cái nghiệp về miệng lưỡi này bà đều phạm hết khi còn ở nhân gian á, ở trong chùa bà đều bị phạm hết, cho nên bà sợ quá. Bà sợ quá bà mới gì? Lúc đó bà mới nghĩ đến gì? Niệm Phật. Chỉ có gì? Bây giờ chắc chỉ có Phật mới cứu được mình thôi. À, thấy Diêm Vương quát một cái thì nghiêu đầu ngục tốt rồi mang châu mang cày đến, mà cái bà lúc đó thì bà sợ quá, bà cuống cuồng lên, bà thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À. Trong khi bà niệm Phật như thế thì mỗi cái câu niệm Phật của bà ấy, thì một luồng ánh sáng ở trong miệng bà gì phát ra. Và Diêm Vương thấy như vậy cho nên thì liền là bảo với nghiêu đầu ngục tốt các thứ đó thì cho dừng cái việc kéo cày trên lưỡi của bà cụ ra. Thế mới tra lại là gì? Tra lại là bà này tuy gì? Tra lại cái sổ sinh tử ấy, ghi công chép tội của hai vị câu sinh thức ấy, thiện câu sinh thức và ác câu sinh thức nha các vị nhé. Chúng ta ở thế gian này là có hai vị thần câu sinh thức. À, con trai á, thì thiện câu sinh thức là ở bên trái, ác câu sinh thức là ở bên phải. Còn con gái á, thì thiện câu sinh thức là ở bên phải, còn ác câu sinh thức là gì? Ở bên trái. Đấy, nam nữ các vị thấy là thiện ác câu sinh thức. Các vị đó sẽ ghi lại toàn bộ những cái gì? Cái thiện, cái ác, cái tốt, cái xấu của chúng ta làm ở thế gian. Cho nên lúc đó Diêm Vương bảo là đem cái sổ của sinh tử của câu sinh thức ghi chép hàng ngày mang lên đây. Thế đúng là cái việc ác nhiều thật. Diêm Vương dở qua, dở cái mắt thần của Diêm Vương đâu có phải dở đọc từng trang như chúng ta đâu. Lên chỉ cần dở xoẹt cái kiểu kinh như thế này, rẹt thế này một cái, thấy hết rồi, biết hết rồi. Và Diêm Vương mới bảo rằng bà tuy chưa đến số chết, mạng còn 15 năm nữa, nhưng mà do gì? Do bà sống độc ác quá cho nên mới phải chết sớm như thế này. Nhưng Diêm Vương nói bà cũng có may mắn là hàng ngày sáng tối bà niệm được mấy trăm câu Phật hiệu. Tức là thường chắc là ở chùa thì sáng tối cứ lên cảnh sách, mà ngày xưa các chùa thường lấy cảnh sách. Chắc thấy các sư đi cảnh sách thì thôi, là mẹ sư thì mẹ sư, mẹ trụ trì thì mẹ trụ trì, nhưng mà thấy các sư đi cảnh sách thôi mình cũng đi, cũng lên đi cảnh sách ngồi niệm Phật cảnh sách ấy, cũng được sáng được ba chàng niệm Phật, tối được ba chàng niệm Phật. Cho nên Diêm Vương phải xem trong cái phần ghi chép của thiện câu sinh thức ấy, thấy bà này mỗi ngày cũng hay niệm Phật. Tuy nhiên là không được nhất tâm, không được như chư tăng và những người chuyên tu khác, nhưng mà dù sao bà một ngày vẫn được mấy trăm đến là ngàn câu Phật hiệu. Cho nên Diêm Vương mới nói vậy thì bây giờ mệnh của bà là còn 15 năm nữa, nhưng bây giờ do bà làm ác cho nên là cắt đi 10 năm, còn 5 năm nữa nếu mà bây giờ một là bà ở lại đây chịu tội luôn, hai là cho bà thêm 5 năm hưởng 5 năm dương thọ của bà nữa, đáng dương thọ còn 15 năm, nhưng mà bà cho bà hưởng 5 năm nữa thôi, vì bà đó đáng lẽ thì bà sau cái lần này thì bà không được về nữa, nhưng mà nếu bà về mà bà cải tà quy chính, bà một lòng tu tập hướng thiện đó, để thay đổi cái nghiệp xấu của bà ấy, thì sau này bà không phải vào đây nữa. Bằng không á, thì 5 năm sau, thậm chí chỉ vài ngày sau thôi, sẽ cho nghiêu đầu ngục tốt đến đi tìm bà để bắt, để đem về đây để quy án, để chịu tội. Đấy. Thì khi bà nghe như thế thì thích quá. Tí nữa thì bị Diêm Vương, Tần Quảng Minh Vương là cho kéo lưỡi và cho châu cày trên đó, thì cái đau đó thì mình, bà nghĩ là nghĩ lại mọi khi mình ăn nóng một tí mình phồng lưỡi lên là còn đau rát hết cả cái đi rồi, bây giờ mà bị con châu nó cày lên trên đó thì chịu làm sao được. À, cho nên bà thấy như thế bà sợ quá, bà niệm Phật được mấy câu, ánh sáng từ trong miệng của bà gì phát ra. Diêm Vương mới thì liền cho tra lại sổ câu sinh thức, thiện ác câu sinh thức, thấy là Tuy làm ác rất là nhiều nhưng mỗi ngày cũng niệm Phật được mấy chàng niệm Phật. Cho nên là thôi lại thương thuyết trở lại là bảo bây giờ đấy, một là ở lại đây chịu tội luôn, hai là cho bà về dương gian sống thêm 5 năm nữa. À, nếu cải tà quy chính á, chuyển ác thành thiện, một lòng tu tập á, thì sau không phải vào đây nữa. Đấy, câu chuyện này nó kể như vậy, nó viết đại khái như thế, tôi đọc thì tôi nói lại với các quý vị như vậy. Đại khái như thế và sau đó thì bà tỉnh lại thì bà đã chết lâm sàng mất một ngày một đêm. Tỉnh lại cho nên bà thấy câu chuyện đó thì thấy cái việc đó cho nên từ đó trở nên tỉnh lại một cái rồi. Bà không bao giờ dám gì, dám mắng các chú tiểu, dám bất kính với chư tăng các đệ tử của con trai mình ở trong chùa nữa. Từ đó trở đi là bà biết cung kính chư tăng, biết kính trên nhường dưới, biết tôn trọng người xuất gia, kể cả chú tiểu mới vào chùa chưa cạo tóc hoặc mới cạo tóc bà cũng gì, bà cũng đối xử rất là tốt, rất là chân thành. À, vì sợ rồi. Bây giờ sợ rồi. À, mắt thấy tai nghe, khi mình chết thần hồn đi vào địa ngục chịu sự phán xét của Tần Quảng Minh Vương, cho nên là sợ quá. Vì vậy mà bà đã ăn năn hối cải và tu tập đúng 5 năm sau. 5 năm sau thì bà bảo với con trai của mình rằng ngày xưa khi còn sống thì mẹ làm rất nhiều những việc xấu, việc ác. Nhưng từ khi chết đi sống lại, mẹ biết cái tội lỗi của mình rồi. Một lòng niệm Phật, một lòng chấp lao phục dịch làm các việc công quả trong chùa. Cho nên bây giờ, mấy hôm trước này, hôm mùng 1 tháng trước, A-di Đà Phật Quán Âm Thế Chí đến bảo với mẹ rằng đến ngày rằm tới đây là đoán mẹ đi về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà thật không sai thì chắc là hôm rằm này là mẹ đi về với Phật đấy. Và cũng là gì? bấm lại cũng thấy là đúng là gì? Đúng 5 năm. Đúng 5 năm sau. Chúng ngày rằm tháng 7 ấy là gì? Là 5 năm sau. Tức là chuẩn bị đến ngày Vu Lan này này. Đúng ngày rằm tháng 7 là 5 năm sau. 5 năm sau khi bà chết lâm sàng, bà về bà hướng thiện một lòng niệm Phật, cầu sinh tịnh độ. Biết trước 15 ngày, Phật báo cho ngày mùng 1 tháng 7, bảo là đến ngày rằm tháng 7 sẽ đến đoán bà đi. Và quả thật là đến đúng ngày rằm tháng 7, bà tắm rửa sạch sẽ và ngồi an nhiên niệm Phật, lễ Phật xong niệm Phật mà ra đi vậy, nhẹ nhàng. Đấy, ngày xưa tôi đọc cái quyển sách, nhưng mà cái sách quyển sách đấy không biết bây giờ các tiểu của tôi nó cho ai mất rồi. Vì cái sách của ngày xưa tôi nhiều sách quý lắm các quý vị. Sách quý của tôi thì có nói phải nói với các quý vị là có quyển sách nào viết về Phật Pháp trong vòng từ khi mà có chữ Quốc ngữ cho đến cái năm 2006 thì có quyển sách nào được xuất bản, mà kể cả không được xuất bản mà có bán ở các hiệu sách, thì trong tủ sách của thầy đều có. Những tiểu của thầy nó cho Phật tử hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại khoảng 10% sách nữa thôi. Tức là nó cho đi khoảng 90%. Mà toàn những cái quyển hay mà bây giờ tìm lại cho thấy. Thậm chí cả những cái quyển mà từ điển Phật học, rồi từ điển Hán học nó to dày đến 20 phân này, bây giờ cũng không có nữa. Ngày xưa quyển từ điển đến 2-3 quyển, bây giờ không thấy đâu nữa. Cần đến bảo các đệ tử đi tìm về cho thầy không thấy đâu. Đấy, chúng ta thấy cả những cái quyển đó đem nó cho hết. Khổ đáng lẽ là cái quyển đó là những cái quyển về nghiên cứu thì phải để lại cho các sư nghiên cứu. Thầy cũng không có xẻn gì pháp đâu, nhưng mà cái đấy các Phật tử chúng ta mang về nhà làm cái gì? Chúng ta thì đọc những cái quyển kinh nó phổ thông, cái sách phổ thông, kinh sách phổ thông thôi chúng ta đọc. Chùa phát hành chúng ta đọc, còn những cái sách về nghiên cứu chúng ta mang về thì có ấy được đâu. Hoặc là chúng ta mang về, chúng ta mượn về, chúng ta đọc xong thì lại mang lên chúng ta gửi lại cho nhà chùa để người ta nghiên cứu, người ta học, người ta đọc. Vì có những cái tác phẩm như thế bây giờ chưa được tái bản, vẫn không tái bản. Có những cái tác phẩm mà nó cũng hơi tế nhị về chính trị một tí, cho nên là bây giờ vẫn chưa được in ấn một cách là chính thức. Nó hơi nhạy cảm đi. Đây cũng nói thêm với chúng ta thế. Đấy, kể câu chuyện chúng ta thấy. Cho nên ở đây gần gũi với Chí Tăng để là gì? Để học chính pháp. Đấy, để học chính pháp, để quy tam bảo và để gì? Để giữ giới. Chư Tăng dạy cho chúng ta thì biết quy tam bảo và giữ gì? Giữ giới. Phật tử chúng ta thì giữ lấy năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Giữ năm giới đó và chúng ta thì chúng ta niệm Phật là cũng được về Tây Phương rồi. Nhưng còn nếu mà muốn lên được gì? Lên được hai phẩm, hạ phẩm thượng sinh và hạ phẩm trung sinh á, của ba phẩm bậc hạ này á, thì chúng ta gì? Thêm tu hành thêm 10 điều thiện nữa. Quy tam bảo, giữ gìn năm giới, cộng thêm niệm Phật là chúng ta chắc chắn sẽ được sinh về hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh rồi. Đấy. Trong hai phẩm đó chúng ta sẽ không trượt, ít nhất cũng phải được hạ phẩm hạ sinh. Giữ tròn quy tam bảo, giữ tròn năm giới, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Muộn nhất là 3 năm chúng ta có đủ công đức để sinh Tây Phương. Cho nên hôm rồi tôi về tôi khuyên bà cụ tôi là thôi bà chăm niệm Phật đi. Chăm niệm Phật đi mà về Tây Phương với Phật, ở lại thế giới này khổ lắm rồi. Khổ từ khi còn bé, cha mẹ sinh đã mồ côi đã khổ rồi. Bây giờ còn ham hố cái gì cái thế giới này nữa. Đi lấy chồng thì khổ, cái thời gian nó khổ còn nhiều hơn thời gian sướng. Thế bây giờ tuy rằng có con xuất gia đấy, thì các cụ ngày xưa nói là một người xuất gia thì sẽ độ được được cả hai họ, bảy đời vân vân gì đó. Nhưng mà đấy là chỉ cho những bậc xuất gia gọi là cao tăng đắc đạo. Còn con đây thì xuất gia gì ạ? Gọi là xuất gia thôi, nhưng không phải là cao tăng, cũng chưa phải là đắc đạo. Cho nên chỉ có gì? Mẹ phải cứu mẹ thôi, bà phải cứu bà thôi. Bà phải chịu khó niệm Phật. Phải niệm Phật thì mới thoát khổ được. Còn con này chỉ hồi hướng được phần nào thôi. Bây giờ còn sống sờ sờ, đây là con nói và bà không nghe. Thì làm sao mà cứu được? Bây giờ bà còn thân này, còn dù sao yếu hơn ngày xưa, nhưng mà vẫn còn có thể vẫn có niệm Phật được. Mà bà không nghe niệm Phật thì con không thể làm gì được. Thế là khuyên niệm Phật. Ngày xưa bảo niệm Phật, ngày xưa thì khó lắm các vị ạ. Niệm được tí xong về rồi. Ôi giời, niệm Phật, niệm suốt thì có thấy cái gì đâu. Bảo niệm suốt là ý là niệm suốt là chưa thấy cái gì, chưa thấy Phật, không thấy Phật đâu, không thấy Bồ Tát đâu. Đại ý là thế, nhưng không nói ra, nhưng mà đại ý là như thế. Và niệm Phật rồi mà vẫn bị đau chân, niệm Phật rồi vẫn bị ốm, vân vân thế này nọ, cho nên gì? Chán. Tôi bảo là sinh lão bệnh tử Đức Phật dạy rồi, không ai thoát khỏi. Thân mình có thể đau, nhưng tâm mình không được khởi ra cái niềm bất kính, cái niềm mất niềm tin với Phật. Vì Đức Phật ngài không bao giờ nói lừa gạt chúng sinh, không bao giờ nói dối chúng sinh. Đây là chẳng qua kiếp trước, đời trước mình tạo nhiều việc ác, thậm chí đời này mình cũng tạo nhiều đời ác, việc ác. Đời này mình cũng tạo nhiều việc ác cho nên mình mới bị bệnh tật, mới bị đau khổ như thế. Mới bị mồ côi cha mẹ vân vân như thế. Đây là mình phải biết rằng cái nghiệp của mình nhiều đời nhiều kiếp là quá xấu rồi. Nhưng nay may mắn là sinh được đứa con mà nó biết xuất gia. Không chỉ một đứa mà cả hai đứa biết xuất gia nữa. Được 5 đứa con thì 2 đứa xuất gia thì là quý quá còn gì nữa. Thế mà bây giờ bà mà không giác ngộ mà niệm Phật mà cầu sinh Tây Phương thì sau này không biết là bao giờ cho mẹ con gặp lại nhau. Động viên như thế thì là niệm Phật. Khuyên niệm Phật, bây giờ thì ốm thì niệm Phật, hôm rồi nói và niệm 100 tràng một ngày. Bây giờ ngày nào ít nhất cũng phải 100 tràng, không được 100 tràng là không nghỉ. Có ngày được 180 tràng, gần 200 tràng. Và bây giờ niệm mà nếu mà buổi trưa mà nghe các sư ông sư cô trong kia báo lại là niệm chưa được 100 tràng là không có dừng, chưa không có ngủ, phải ngồi và niệm đủ 100 tràng thôi. Niệm cứ hết tràng lại đứng vạch vào một cái tờ giấy, vạch gạch một cái cho nhớ. Hôm rồi các cô các ông quay chụp ảnh đưa cho thầy xem rồi, xem thấy mà thực sự cảm động, vui cũng rớt nước mắt. Cảm động chẳng khác gì là Mục Kiền Liên là cứu được mẹ Thanh Đề từ trong A Tỳ địa ngục để sinh lên cõi trời. Bà cụ tuy chưa phải đọa vào địa ngục, nhưng mà bao nhiêu năm nay bảo tu có tu đâu, gọi là tu khơi thôi. Cũng có tụng kinh, cũng có niệm Phật, nhưng mà khơi thôi, lòng tin vẫn chưa đủ. Nhưng bây giờ thì qua trận ốm này thì phương tiện cho các thầy về, các sư ông sư cô về để trợ duyên, tụng kinh để giúp đỡ, để sách tiến, để khuyên tu cho thì đấy, thì lại tốt. Mong rằng bà cụ sẽ giữ được từ giờ cho đến khi hết thọ mạng, thì cứ một ngày trăm tràng như thế, thầy nghĩ rằng A Di Đà Phật chắc chắn sẽ đến rước đi. Đấy, mong các Phật tử chúng ta thì người người đều tinh tiến mà niệm Phật, đều giữ được cái niềm tin kiên cố mà niệm Phật, tất sẽ được vãng sinh Tây Phương, tất sẽ không phải chịu cái khổ sinh lão bệnh tử như ở thế gian chúng ta đang phải vướng phải này nữa. Mà chúng ta cũng không phải lo đi tránh dịch hay là đi bị cách ly, bị giãn cách xã hội như thế gian này nữa. Về Tây Phương chắc chắn chúng ta không phải lo giãn cách xã hội, các Phật tử. Đấy, đấy, chứ còn ở lại thế giới này thì còn rất nhiều nỗi khổ. Về Tây Phương mới hết khổ. Cho nên chúng ta nhớ đấy, lúc nãy thầy kể các vị nghe cái câu chuyện mà thời nhà Lý có một mẹ một vị sư ấy. Vào trong địa ngục đối trước Diêm La Vương rồi, niệm Phật được có mấy câu rồi mà mấy câu thôi mà còn được Diêm La Vương xem xét lại cái sổ sinh tử, sổ câu sinh thức. Thọ mạng tuy vẫn còn 15 năm nữa, nhưng mà do làm việc ác cho nên gì? Cho nên phải chết trước 15 năm. Nhưng mà do xét về công đức mấy năm trước có niệm Phật cho nên gì? Diêm Vương với thôi thì cũng các cụ ngày xưa nói là vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ, đúng không? Ấy thì con trai của bà cụ dù sao cũng là một vị cao tăng ở trên trần thế, bây giờ giáo hóa được không biết bao nhiêu người. Cho nên thôi, chẳng nhẽ bây giờ nói thế thôi. Có người bảo hộ mà. Chẳng nhẽ bây giờ ông mà mình bắt mẹ ông vào trong địa ngục mà ông ấy một lòng ông niệm Phật rồi ông ấy cầu mười phương Phật mà gia hộ để cứu giúp nữa, chẳng nhẽ mình lại cứ khư khư, chẳng nhẽ A Di Đà Phật phóng quang đến bảo là thôi ông tha cho cái trường hợp này, cho nó một cơ hội nó tu, mình lại không à? Cho nên thôi, xét là cái sổ câu sinh thức thiện bà này cũng làm được, ác tuy nhiều nhưng mà thiện cũng có. Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói một câu nhất tâm xưng niệm A Di Đà Phật tiêu được tám muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ cơ mà. Mà nay bà cũng ở đây, mỗi ngày niệm được hai thời niệm Phật, mỗi thời cũng mấy chàng, ba chàng, mỗi chàng là 108 câu Phật hiệu rồi. Nhất tâm hay chưa nhất tâm thì cũng là có công đức rồi. Cho nên cho cơ hội 5 năm quay trở lại nhân gian, tức là mình Diêm Vương mới cho sống lại, chết một ngày một đêm nhưng cho sống lại. Niệm Phật 5 năm, đúng ngày rằm tháng 7. Biết trước cái ngày giờ A Di Đà Phật báo cho và bà thì đúng ngày rằm tháng 7 tự do tự tại vãng sinh. Bấm xem lại thì đúng gì? Đúng 5 năm trước vào cái ngày mà bà chết hụt, cũng chính là chết vào ngày 14 15 tháng 7 của 5 năm trước. Thì bây giờ ngày 15 tháng 7 là bà sống lại, thì nay thì cũng ngày 15 là bà ra đi. Chúng ta thấy đã Phật pháp nhiệm màu, nhân quả không sai. Nếu chúng ta tin tưởng tu nhân tích đức hành thiện, ắt sẽ có gì? Có quả báo tốt. Đó. Làm việc ác ắt sẽ gì? Thọ quả khổ vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy phải tu 10 điều thiện nữa thì sẽ được lên 3 phẩm, được lên phẩm bậc gọi là hạ phẩm thượng sinh, tức là phẩm cao nhất của 3 phẩm bậc hạ. 10 điều thiện đó là thân thì ba, đó là không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm đối với Phật tử tại gia chúng ta. Miệng thì bốn, đó là không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời hung ác. Ba nghiệp về thân nhé, cộng bốn nghiệp về khẩu, đó là mấy? Bảy. Cộng thêm ba nghiệp về tâm ý nữa là gì? Không tham lam, không sân hận và không gì? Si mê. Tức là không tham sân si đó. Đó, đấy là 10 điều thiện. Đó. Tu 10 điều thiện và các pháp thiện khác. Các pháp thiện khác như là mình thấy con kiến thôi, hoặc là con sâu con trùng á mà bò dưới đất mình, đáng lẽ ra là mình cố tình mình dám lên để giết nó, nhưng mình thấy nó mình tránh bước chân đi, đó là việc thiện. Thấy cái mảnh sành mảnh sứ hay là cái gai hay là hòn đá ở trên đường, chúng ta sợ rằng nó sẽ làm mà tổn thương người khác, làm ảnh hưởng đến tính mạng và nguy hại đến tính mạng người khác, mình cúi xuống đi bộ hay đi xe gì đó, mình dừng lại, mình cúi xuống, mình nhặt, mình đem vứt vào trong lề đường, họ đem vứt đi đến nơi an toàn. Đó là việc thiện. Thấy người ăn xin ăn mày, chúng ta trong túi có vài đồng á, đem mà bố thí cho họ. Đó là việc thiện. Thấy chúng sinh á, đang bị bắt, chuẩn bị đem về giết á, chúng ta nếu mà mua mà phóng sinh được á, có điều kiện mua phóng sinh được nhiều ít thì chúng ta mua phóng sinh tùy theo điều kiện khả năng kinh tế của mình. Đó là việc thiện, vân vân. Đấy, cho nên đây nói là và các việc thiện khác là như thế. Và đặc biệt đấy là phát tâm chỉ, phát tâm nguyện chỉ danh Đức Phật Vô Lượng Thọ. Tức là phát tâm này, nguyện chỉ niệm danh hiệu Đức Phật Vô Lượng Thọ, tức là Đức Phật A Di Đà đó. Tức là cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm. Một lòng một dạ nhất tâm mà chỉ niệm như thế. Đức Phật nói chỉ được nhấn đến ở trong 10 niệm thôi á, thì đem công đức hồi hướng cầu sinh cực lạc á, thì còn được như nguyện cơ mà. Đó, chứ là được 10 niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. 10 niệm ấy đem công đức ấy mà hồi hướng cầu sinh Tây Phương. Đức Phật nói người đó cũng được như nguyện. Nhưng mà đem 10 niệm đó chỉ được vãng sinh hạ phẩm hạ sinh, gọi là đới nghiệp vãng sinh. Nếu chúng ta chỉ giữ được quy tam bảo và năm giới thì được về, cộng thêm niệm Phật nhất tâm như thế thì về được hạ phẩm trung sinh. Giữ thêm 10 điều lành nữa, cộng thêm làm các việc lành khác nữa và niệm Phật nhất tâm hồi hướng thì được về thượng phẩm hạ sinh. Tức là về phẩm cao nhất của ba phẩm bậc hạ. Đức Phật nói người đó gì? Khi lâm chung được thấy Phật A Di Đà và Quán Âm cùng Thế Chí và các hàng thánh chúng quái kia hiện ra trước mắt, tiếp dẫn cho người đó được sinh về cực lạc chỉ trong thời gian ngắn. Công đức và trí tuệ của những hạng người này gần với phẩm bậc chung, công đức thật vô lượng. Đấy, chúng ta thấy những người mà vãng sinh về ba phẩm bậc hạ này thì cũng gần gần bằng ba phẩm bậc chung mà hôm qua chúng ta học đó. Cho nên các Phật tử chúng ta thì đây là những lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật, những lời dạy rất là chân thành, rất là tha thiết, mong cho chúng sinh đau khổ chướng sâu tuệ cạn ở thế giới của chúng ta nghe được phát bồ đề tâm, dốc lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Đây chính là bản hoài của chư Phật, là tâm nguyện của mười phương ba đời Như Lai. Vì các ngài nhìn thấy chúng ta đau khổ ở thế giới xa bà này, các ngài xót lắm. Xót lắm các quý vị. Chúng tôi nhìn thấy, chúng tôi còn xót huống chi là Phật. Các Phật tử chúng ta nhìn thấy chúng sinh đau khổ, chúng ta còn xót huống chi là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát trong kinh Lăng Nghiêm, chương niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí nói gì? Mười phương chư Phật thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con cơ mà. Đó, thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con, như người mẹ nhớ đứa con thơ, nhớ đứa con đỏ vậy. Làm sao Phật nhìn thấy chúng ta trôi lăn lặn hộp trong lục đạo luân hồi Phật không xót? Xót lắm chứ. Nhưng mà vì cái nghiệp, Phật có tam năng, tam bất năng. Cái tam bất năng đó chính là cái định nghiệp của chúng sinh. Bảo nó rồi mà nó không nghe, dạy nó rồi mà nó thì không tin, nó bán phá nhân quả, bất tín với tam bảo rồi bán phá nhân quả như thế thì làm sao mà cứu nó được? Cứu nó như thế thì làm loạn hết cái kỷ cương của linh giới à? Làm loạn hết cái kỷ cương của âm dương trời đất tạo hóa, nhân quả đảo lộn hết à? Cho nên Phật cũng không thể dùng thần thông của mình để cứu chúng ta. Nếu như chúng ta không hồi đầu thị ngạn, không biết bỏ đầu đao xuống, không biết bỏ tà quy chính, bỏ ác hướng thiện. Đó, cho nên chúng ta nhớ cái điều đó. Đấy thì nhớ cái điều đó để mà tu ngay từ bây giờ thì mới mong là gì? Thoát được những cái kiếp nạn đó, lâu dài mãi mãi về sau. Không có cứ luân hồi khổ cực ở trong lục đạo này thì chúng ta xác định đi. À, không biết bao giờ cho hết đâu. À, chịu khổ không biết bao giờ cho hết. Cho nên nếu muốn thoát khổ chỉ có con đường duy nhất đối với tăng ni Phật tử chúng ta dễ dàng, dễ tu nhất. Đó là cứ quy y Tam Bảo, ăn chay niệm Phật, thọ trì năm giới hoặc bát quan trai giới hoặc thập thiện nghiệp đạo hoặc là những giới luật của người xuất gia, nó cứ thế mà tu. À, giữ được cốt ở những giới quan trọng, bốn giới trọng và giới khinh thì giữ được càng nhiều càng tốt. Một lòng niệm Phật thì đều có thể vãng sinh vậy. Hoặc là chúng ta mà không may đã phạm tứ trọng ngũ nghịch thập ác rồi, bây giờ vẫn còn tấm thân ở thế gian này, mà một lòng ăn năn sám hối, nhất tâm niệm Phật, một câu Phật hiệu A Di Đà kinh Đức Phật nói tiêu được tám muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ cơ mà. Nếu không may phạm trai phá giới làm các việc ác rồi thì cứ một lòng niệm Phật, tội gì cũng sẽ tiêu, nghiệp gì cũng sẽ trừ, và cảnh giới Tây Phương sẽ hiện ra khi chúng ta chỉ xả bỏ báo thân mà thôi. À, thế hôm nay chúng ta nghỉ ở đây, ngày mai chúng ta học tiếp. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.